Đạo tràng Tịnh Độ Tản Nguyên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 47
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Chúng ta đang học về đoạn kinh mà Bồ Tát Địa Tạng nói với Thánh Mẫu Maya về các tội khổ của chúng sinh đang thọ báo ở trong A Tỳ Địa Ngục. Và hôm qua chúng tôi nói mà đăng giảng về A Tỳ Địa Ngục, cho nên trời cũng nắng nóng như là gì, như là địa ngục trần gian vậy. Các quý vị chúng ta nếu mà có nghe về các kênh thông tin đại chúng, họ nói là 40 năm nay mới có một cái trận nắng nóng như ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia, 40 năm. Tức là các nhà khí tượng thủy văn họ kiểm kê lại trong vòng 40 năm qua thì năm nay cái trận nóng này là trận nóng nhất trong vòng 40 năm. Năm 2000, tháng 5 năm 2015 nắng nóng mới chỉ đến 40 độ 3 thôi, tới 40,3 độ thôi. Nhưng ngày hôm qua ở Hà Nội có những nơi là 41,5 độ. Đấy là đo ở đặc biệt là Hà Đông và Sơn Tây chúng ta, cảm dẻo từ Hà Đông trở lên Quốc Oai Sơn Tây qua là 41,5 độ, tức là nóng hơn cả năm 2015 tới 0,2 độ. Đấy là nói là đo ở cái chỗ bình thường, chứ còn ở ngoài mặt đường, ở ngoài trời, ở ngoài đường nhựa, đường bê tông nó bốc lên phải là 45-46 độ. Hôm nay dự kiến nhiệt độ còn cao hơn ngày hôm qua. Hôm nay là còn 41,5 độ. Ngày mai dự kiến là nhiệt độ còn cao hơn ngày hôm nay. Và ngày kia nhiệt độ thì cũng còn rất khá cao. Nhưng mà dù sao ngày kia chúng ta về nhà rồi, cho nên ngày kia thì chiều tối lại có thể trời có mưa. Và đặc biệt là gì? Cái bể nước của chúng ta là trước khi ngày 16 diễn ra khóa tu cho các em học sinh, sinh viên là cần có một cái bể nước vài trăm khối thì mới có thể đủ được phục vụ cho cả một tuần cho các em tham dự khóa tu. Vì vậy mà hết 3 ngày khóa tu nắng nóng, học về địa ngục này trời sẽ mát, mát mà sẽ mưa. Mà mưa to ở đâu, mưa bé thì không biết, nhà Hà Nội Sơn Tây là phải mưa to thì chúng ta mới có nước. Cho nên là chúng ta còn 2 ngày khóa tu nữa, cũng cầu nguyện làm sao được cho đến 2-3 hôm nữa thì trời sẽ mưa những trận mưa thật to để cho đầy cái bể nước 500 khối của chúng ta thì mới đủ nước cho các em, không có các em nó dùng nhiều lắm. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào phần kinh mà Bồ Tát Địa Tạng đang giải thích về A Tỳ Địa Ngục. Chúng ta xem kinh văn trang số 57. Ở trong văn kinh Bồ Tát Địa Tạng bảo với Thánh Mẫu Ma Gia rằng là gì? Những sự khổ nêu trên là cảnh của các tội nhân trong địa ngục vô gián, ngày đêm thường chịu khổ, nấu nung chẳng tả xiết. Những tội khổ như thế do ác nghiệp tạo ra, ai làm thời nấy chịu, chẳng ai thế thân được. Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo với Thánh Mẫu Maya rằng tất cả những cái tội khổ mà Bồ Tát kể ở trong đoạn kinh trước, hôm qua hôm kia chúng với tháng trước chúng ta học một chút và hôm qua chúng ta học, hôm nay Bồ Tát khẳng định lại rằng là tất cả những cái tội khổ mà những tội nhân đang gánh chịu đó đều là gì? Đều là do chính những tội nhân đó tạo tác, gây nghiệp, gieo nhân xấu, cho nên nay mới phải chịu cái quả báo xấu ác đó, chứ không phải do ai tạo ra. Không có ai thế thân cho được, mà người đó phải tự mình gánh chịu những cái tội khổ đó, vì tự tâm cảm ra mà. Tâm nghĩ ác thân hành động ác, miệng nói lời ác, vân vân, thông qua gì? Thông qua 10 nghiệp ác. Đó là thân tam, khẩu tứ và ý tam. Thân tam tức là gì? Sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu tứ tức là nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời vọng ngữ và nói lời hung ác. Ý tam đó là khởi tâm tham lam, sân hận và si mê. 10 cái nghiệp ác đó, ác đến cùng cực. Thậm chí là gì? Trong kinh còn nói thêm phạm vào 5 tội ngũ nghịch đại ác, đó là giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê. Ngày xưa Phật còn tại thế thì gọi là làm thân Phật chảy máu, tức là tội mưu giết Phật. Bây giờ thì gọi là tội đó thay vào cái tội gọi là đốt chùa hủy tượng, phá chùa hủy tượng, vân vân, khởi những cái tâm ác, việc ác đó, hành động ác đó, thì đồng với cái tội mưu đồ giết Phật, làm thân Phật chảy máu ở cái thời mạt pháp này. Và cái tội nữa là phá hòa hợp tăng, là chuyển pháp luân tăng. Tội là gọi là, nói đúng là phải gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng, tức là đi ngược lại giáo pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết. Ví dụ như Phật thuyết là sát đạo dâm vọng là những việc ác, thì vị đó lại, những vị xuất gia lại nhóm họp với nhau nói rằng sát đạo dâm vọng không phải là việc ác, mà đó là việc tốt, Phật cho phép làm, Phật nói việc đó không có tội. Tôi nghe Phật nói như thế như thế, bảo trong kinh ấy như thế như thế, và kinh đó tự những vị đó viết ra, bịa ra, nhóm họp với nhau bịa ra. Như thế gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng, đi ngược lại giáo lý và những lời dạy của Đức Phật, và giả nói là đấy là lời dạy của Đức Phật và khuyên mọi người nghe tin và làm theo. Đó gọi là chuyển pháp luân tăng hay pháp luân tăng, đó gọi là tội ngũ nghịch. Thì những tội đó đều đọa vào gì? Địa ngục vô gián. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong kinh này ngài nói rằng á, đọa vào đấy rồi á thì chịu khổ đau vô lượng vô biên. Ở thế gian chúng ta 3 ngày 4 ngày nắng nóng nhất này, so với những ngày mát mẻ 25 độ của mùa xuân á, thì những ngày nắng nóng này chính là hỏa ngục đối với chúng ta đó các quý vị ạ. Ở đây chúng ta được ngồi trong mái nhà, và ở trên mái nhà thì còn có gì, cả một hệ thống phun nước nó mới mát như thế này, còn đỡ như thế này. Nhưng chúng ta biết ở ngoài đường, ngoài chợ kia vẫn còn những người vì cuộc sống mưu sinh, có những em bé còn đi bới ở trong cái gì, bới đống rác để nhặt những mảnh sắt hoặc mảnh cái vỏ chai bia vân vân đó, vì cuộc mẫu sống mưu sinh họ vẫn phải làm. Hoặc là có rất nhiều người họ vẫn phải gì, đội nắng để đi làm ở ngoài kia, họ vẫn chịu được. Họ vẫn phải chịu được. Nó tóm lại là phải chịu, vì cuộc sống mưu sinh họ phải chịu. Nhưng những ngày mà trời mát mẻ bình thường thì tất cả chúng ta với họ đều gì, đều hoan hỉ và đều thấy đỡ mệt nhọc. Nhưng những ngày như thế này 40 năm các quý vị, 40 năm mới có một cái trận nắng nóng như thế này. Cái này là cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta có cầu á thì cũng không được đâu, vì cái quả nó đã gì, đã nở ra rồi. Vì sao mà có những cái nghiệp như thế này? Hòa thượng Tịnh Không ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm và ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, ngài có giải thích là vì sao mà có cái nạn gì, nạn lụt, lũ lụt á, sóng thần á, đó chính là do lòng tham của con người ta quá lớn, quá nhiều vậy. Vì sao mà có cái nạn gì, có cái tai nạn gọi là dịch bệnh và những căn bệnh quái ác? Vì do cái nghiệp sát sinh của nhân gian, của con người chúng ta vậy. Vì sao mà có cái nghiệp mà nắng nóng, mà nắng nóng ở Việt Nam chúng ta nắng 40 độ chứ là cái gì đâu các quý vị. Có những nơi họ nắng đến gì, đến 50 độ, nắng cây chết. Các sông suối khe lạch đều cạn kiệt hết cái dòng nước, mà thậm chí họ đánh nhau giết nhau gì vì một chút cái dòng nước uống. Đặc biệt ở châu Phi, Đấy, cái mùa khô hạn của nó thì khủng khiếp luôn các quý vị. Nắng của họ thì 50 độ luôn, thậm chí còn hơn 50 độ nữa. Đức Phật nói ở trong kinh sách cũng do nghiệp của chúng sinh vậy. Và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải và Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói do gì? Do tính chính cái lòng sân hận của chúng sinh ở nhân gian chúng ta mà sinh ra vậy. Sân, tham, sát, ba cái nghiệp đó nó kết thành gì? Nó kết thành cái quả báo đó là nạn nước lũ, nước lụt, lũ quấn, lũ quét, sóng thần, bão tố, vân vân. Rồi á, cái nạn gì? Nắng nóng, hạn hán, khô cằn. Rồi cái nạn gì? Tật dịch, những cái căn bệnh quái ác tự nhiên sinh ra. Chính do gì? Ba cái nghiệp tham, sân và sát vậy. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng á, bây giờ các vị á, tất cả chúng ta, thậm chí tất cả Phật giáo đồ, tăng ni Phật tử, Phật giáo đồ trên toàn thế giới có ngồi lại để cầu nguyện để ngày nay, ngày mai và ngày kia nó không nóng nữa cũng không có được. Vì sao mà không được? Vì cái nghiệp của chúng sinh đã tạo đến cái quả nó gì? Nó đã chín rồi. Nếu bây giờ á, cái sự cầu nguyện đó muốn có được á, thì bây giờ dừng ba cái nghiệp gì? Tham, nghiệp sân và nghiệp sát đó lại, thì không cầu nó cũng gì? Cũng tự được. Nhưng bây giờ các quý vị thử bảo rằng người dân Việt Nam chúng ta 90, bây giờ là 90, hơn 90 triệu rồi đúng không? Đó. Hơn 90 triệu dân Việt Nam chúng ta là một ngày ngừng ăn thịt, một ngày ngừng sát sinh, và một ngày ngừng không có ai khởi lòng tham, không có ai khởi sân giận, thì chẳng cầu cái gì tự nhiên thì nó cũng sẽ được. Nhưng chúng ta có bảo họ ngừng được không? Không. Không bảo họ ngừng được. Cho nên đó là gọi là cộng nghiệp của chúng sinh vậy. Mà chúng ta cũng phải chịu. Chúng ta sinh ra thế giới này, sinh vào đất nước này, ở trong giai đoạn này chúng ta cũng phải chịu cái cộng nghiệp đó. Không thể tự mình thoát ra được. Một mình chúng ta có thể chạy trốn đi nơi, qua nơi khác. Ví dụ bây giờ chúng ta đi vào Đà Lạt, rồi chúng ta tránh được cơn nắng nóng mấy ngày này. Tôi có thể đi được, nhưng tôi có đi được không? Không đi được vì đang khóa tu. Tôi bỏ các quý vị tôi đi làm sao được? Đó. Cho nên đó cũng là cái cộng nghiệp của tôi, đời trước kiếp trước cũng đã giao tạo với chúng ta. Mà những người chúng ta thấy cũng đất nước Việt Nam này, họ ở trong Đà Lạt hay ở những nơi họ không mắc vào cái nạn nóng trong 3, 4, 5 ngày này, họ có khổ bức về nóng bức như chúng ta không? Không. Cho nên cùng là sinh vào đất nước Việt Nam này, nhưng mà cộng nghiệp chúng ta ở mấy cái tỉnh phía Bắc này đang chịu cái nạn nắng nóng này, do đời trước kiếp trước rồi chúng ta cùng khởi cái tâm gì? Tâm sân hận với nhau vậy. Hoặc khởi cái tâm sân hận cho nên á, sát sinh hại vật, làm nhiều việc cực ác, cho nên đây là những cái quả báo nó sinh ra. Nó đây là nhẹ nhé. Đây là quả báo nhẹ, cộng nghiệp nhẹ nó sinh ra. Còn những chúng sinh nhá, tội khổ nặng thì Địa Tạng Bồ Tát nói là bây giờ đang ở trong gì? Trong A Tỳ Địa Ngục. Chúng ta cứ tưởng tượng, trong kinh nói là gì? Hôm qua trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói là lấy nước đồng sôi quỷ La Sát á, lấy nước đồng sôi, mở miệng của tội nhân ra và rót cái nước đồng sôi vào trong đó. So với cái nắng 40, 42 độ của chúng ta này ăn thua gì đúng không? Không ăn thua gì cả. Nếu ai muốn thử á, thì tí nữa đi xuống thử, xuống bếp thôi. Ngồi trong bếp, ngồi gần cái bếp, và bình thường mùa đông thì chúng ta ngồi gần bếp chúng ta gì ạ? Rét quá chúng ta ngồi gần bếp để hơ tay vào gì? Vào lửa cho nó ấm cái bàn tay lên. Nhưng tí nữa các vị muốn thử thì xuống thì ngồi cạnh bếp và hơ cái tay vào thôi. Ngồi gần gần xa khoảng 1 mét thôi, ngửi cái mùi khói, mùi lửa chúng ta đã thấy gì? Nó tăng lên mấy độ C rồi. Nhưng mà đấy chưa đến 50 độ đâu các quý vị. Bồ Tát Địa Tạng nói những chúng sinh chịu khổ ở trong địa ngục vô gián này á, Lúc thì bị quỷ nghiêu đầu ngục tốt nó lấy cái kích, cái mâu rồi cái giáo sắt nó đâm, rồi nó bổ, nó mổ, nó xẻ, rồi nó vứt lên trên trên cái giường sắt đỏ nóng đó. Đấy là những tội nhân. Đấy là ngày xưa mình thích ăn gì, ăn thịt gì nhỉ, ăn thịt gì các quý vị biết không? Rán đó, đem rán đem chiên đó. Nếu mà ném vào vạc dầu sôi thì chúng ta biết là gì, những cái con gà hay là con cá hay con gì mà chúng ta đem, chúng ta đem chiên đem rán nó đó, thì đó chính là đối với cái con vật đó, nó chính là đang chịu tội khổ ở trong gì, trong địa ngục vạc dầu đó các quý vị. Thì chúng ta đâu có biết, chúng ta vẫn nghĩ là gì, nó là con cá, nó là con gà, nó là gì, con vật, nó phải gì, nuôi để nó, để nó phục vụ cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong kinh Đức Phật nói là gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành đó. Nói như vậy thì có thể người thế gian họ sẽ không hoan hỉ đâu, họ sẽ nói là làm gì mà có cái chuyện tất cả chúng sinh đều thành Phật. Nhưng xin thưa các quý vị, Đức Phật nói là gì, cuộc sống nó luân hồi, đi lên đi xuống, giống như vừa cái bánh xe nó quay vòng á. Các vị thấy cái nan hoa của bánh xe nó quay chưa, cái nan hoa bánh xe đạp của bánh xe máy á, nó cứ đi lên đi xuống theo gì, theo vòng quay. Chúng sinh ở thế gian chúng ta, Đức Phật ví cũng như thế, có phúc thì đi lên trời, lên người, lên Atula, lên quỷ thần, hết phúc thì đi xuống làm gì, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Giống như cái nan hoa hoặc cái trong cái bánh xe đạp và bánh xe máy, chúng ta có một cái gì nhỉ, có một cái gì để bơm hơi vào nhỉ, cái van đúng không, gọi là cái van. Thì chúng ta ví, các vị cứ ví đi, cứ ví như cái nan hoa, chúng ta là một trong những cái nan hoa nó gần cho cái van hoặc là cái van đi, chúng ta ở cái điểm cái chỗ van đi, nó quay gì, có phúc cái lúc nó đi lên cao nhất, có nghĩa là chúng ta sẽ có phúc. Đức Phật nói có phúc chúng ta sinh lên trời là lúc cao nhất, thì cái van nó quay lên đỉnh điểm, nó xuống từ từ thì gì, vào cõi Atula, xuống tí nữa thì vào cõi người, cõi quỷ thần, và xuống tí nữa thì vào súc sinh, xuống tí nữa thì vào ngạ quỷ, và xuống tịt ở dưới, ở dưới mặt đất, giáp với gì, mặt đất. Thì đó là gì, tượng trưng cho đấy là địa ngục đấy. Cuộc sống luân hồi khổ cực của chúng sinh ở trong sáu nẻo luân hồi, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này, Đức Phật nói cũng y như thế. Cho nên nay chúng ta muốn thoát ra khỏi cái đường đó, Phật bảo là phải tu. Tu như thế nào? Có rất nhiều pháp môn tu. Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, đó cũng là một pháp môn tu thiện. Ngồi thiền, trì chú, quán tưởng, quán tượng, trì danh niệm Phật cũng là phương pháp tu. Trong nhà Phật đó, chúng ta thường thấy các tổ sư nói gì, Phật có đến gì, có đến 84,000 pháp môn tu để dạy cho chúng sinh. Chúng ta hợp với pháp môn nào thì chúng ta y giáo phụng hành tu theo pháp môn đấy. Đó. Ở đây chúng ta là những Phật tử tu theo tịnh độ, thì chúng ta y kinh, y luật, y Phật sở chế. Chúng ta chọn một vài bộ kinh nào đó chúng ta gì, thấy yêu thích, thấy có duyên, chúng ta đọc tụng để làm theo. Đọc kinh, tụng kinh để làm theo kinh nhé các quý vị nhé, chứ không phải là đọc tụng kinh như con vẹt. Không phải là như cái máy. Đọc kinh không phải là như cái máy như con vẹt đó. Các vị biết con vẹt nó nghe con vẹt nó nói chuyện bao giờ chưa? Hả? Nghe chưa? Ví dụ ông chủ người ta dạy cái con vẹt đó, này nhá, vẹt nhá, ta dạy cho ngươi biết nhá, hay là gì, hay là bố dạy cho con biết nhá. Người nào yêu con vẹt đó thì họ xưng là bố, và con vẹt là con. Bố dạy cho con biết nhá. Có bất cứ người nào đến nhà con nhìn thấy con phải gọi bố là có khách để bố biết nhá, để ra mở cửa nhá. Thì con vẹt nó bảo vâng. Thế thấy gì? Thế là sáng ra thấy gì? Thấy có người bạn đến, nó bảo gì? Có khách. Thế là người ông chủ ra mở cửa tiếp bạn. Được một tí, ông bạn ấy về đi. Thì có lại một người, một bà bạn nó đến thì nó lại bảo có khách, có khách. Thế là ông chủ ra mở cửa tiếp một bà bạn. Được một chút thì bạn đứa con trai đến, nó cũng bảo là có khách, có khách. Thế là ra mở cửa đúng bạn con trai thật. Nhưng được một tí nữa, một tên ăn trộm vào, nó cũng bảo có khách, có khách. Thế là tên ăn trộm vào, mở cửa cho nó vào. Thế là ông ấy đi lấy nước tiếp khách thì cái gì quý giá gần đấy nó khoáng một cái ra thì không nhìn thấy khách đâu nữa. Đây là lỗi con vẹt hay là lỗi do ông chủ? Các quý vị, lỗi do ai? Lỗi ông chủ á? Hay lỗi con vẹt? Nào, thôi cho các quý vị nghĩ xem đây là lỗi ông chủ hay là lỗi con vẹt. Đấy, con vẹt nó làm sao nó nhận thức được đây là kẻ trộm và đây đâu là khách, đúng không? Nó chỉ biết là con nó chỉ học được vài câu nói như vậy, ông chủ dạy cho, thấy người nào vào thì bảo là nhà có khách. Nhưng còn cái lỗi này là do gì? Ông chủ đó, do không có trí tuệ, không nhận biết được đâu là bạn của mình, đâu là bạn của vợ, đâu là bạn của con, vân vân. Cho nên ai đến cũng tin tưởng họ một cách tuyệt đối như là khách của nhà mình, vì tin là con vẹt nó bảo là có khách. Cho nên ông ấy vào nhà trong để pha nước ra thì cái đồ quý quý ở nhà ngoài gì nó trộm mất đi hết. Kẻ trộm bây giờ nó manh động lắm các quý vị, nó nhanh lắm, trộm bây giờ là nó siêu cao thủ luôn, nó nhanh vô cùng, chỉ cần 2-3 phút thôi nó trộm được cả cái đồ lớn đi ngay. Thậm chí trộm bây giờ, người ta bảo trộm bây giờ nó mang cả ô tô đi nó ăn trộm. Ăn trộm bây giờ nó tinh vi. Nó hôm rồi nó có cái bác làm thợ mộc cho nhà mình thì bác kể là có ông bạn nhà có một cái cây cảnh rất là đẹp, để sẵn là trộm cái cảnh thế đẹp lắm. Mấy tên ăn trộm này nó đến từ sáng sớm, nó đi cái xe cẩu đến, nó đỗ ngay ở trước cửa, nó giả vờ xe hỏng, nó gọi thợ trong làng đến để sửa xe. Đấy, thợ đến sửa xe cứ lục đục sửa cho đến thì đến chập tối, từ lúc sáng cho đến chập tối cứ giả vờ là sửa như thế. Đấy, mà cứ tin là sửa xe thật, chân tay nó bôi đầy dầu mỡ và sửa như là hỏng xe thật, cả cái xe ô tô, xe cẩu á. Thế đến chiều tối lại nhà đi vào nhà ăn cơm một cái thì cứ nghĩ là gì, cái xe nó đang sửa ngoài, nghĩ là nó sửa được rồi, nó nổ máy ì. 5 phút xa rau xa rồi cái cây nhà mình biến mất, cái xe gì cũng biến mất, cả cái cây cảnh to tướng của nhà mình cũng gì cũng biến mất. Chúng ta thấy ăn trộm bây giờ nó tinh vi mà nó gì, nó manh động đến cái mức là gì, mang cả ô tô đi ăn trộm, sẵn sàng nằm từ sáng chờ cho đến tối để gì ăn trộm với cái cây cảnh. Tất nhiên cây cảnh đó phải có giá trị, thế còn cây cảnh nhà chùa đây thì có cho nó không chẳng lấy. Đấy, cho nên á, chúng ta thấy là học kinh, chúng ta phải hiểu được ý của kinh Đức Phật dạy ở trong đó để tu tập. Thì ý tôi nói là đừng có như con vẹt, thấy khách đến cũng bảo có khách, thấy trộm đến cũng bảo là có khách, mà chúng ta phải phân biệt được lời Phật dạy ở trong kinh để chúng ta y giáo phụng hành làm theo. Dần dần chúng ta phải làm theo Phật dạy ở trong kinh này. Chúng ta phải biết gì? Biết nhân quả. Nhân quả nghĩa là sao? Nghĩa là phải biết bỏ ác làm lành, lánh giữ và hành thiện. Đó là biết nhân quả. Cho nên trong kinh Đức Phật nói thì Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Nay chúng ta muốn làm Bồ Tát hay là chúng sinh trong kiếp tương lai? Nếu là Bồ Tát á, chúng ta sợ cái nạn gì vài năm nữa, hoặc vài chục năm nữa, hoặc vài trăm năm nữa nó lại sang một cái trận gì, trận nóng như năm nay, thậm chí nóng hơn năm nay, thì chúng ta phải gì, phải lo tu cái nhân gì, tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà vân vân, tụng kinh gì tôi không quan trọng. Những điều quan trọng là gì, chốt lại tụng kinh xong chúng ta gì, bát nhã xong, niệm Phật cho 5 chàng, 10 chàng, thậm chí gì 20-30 chàng, thậm chí hàng 100 chàng, niệm cho 1 vạn câu niệm Phật vào đấy nếu có thời gian. Sau đó thì đem công đức đó hồi hướng công đức tụng kinh để làm gì, để chúng ta hiểu ý kinh, bỏ ác làm lành, lãnh hiểu hành thiện theo kinh Phật dạy. Và điều quan trọng, chúng ta niệm Phật để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Khi sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, còn cái nạn nóng 40, 42, 45 độ C như cõi chúng ta này nữa không? Không còn nữa. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, không có cảnh sinh già bệnh chết, không có gì đói rét nóng lạnh. Tuổi thọ thì vô lượng, vì sao? Vì ở nơi đó là công đức pháp thân của Phật, của Bồ Tát tạo thành vậy. Công đức pháp thân của các vị thánh tăng tạo thành vậy, cho nên không có những nỗi khổ như thế giới Sa Bà Uế Trược của chúng ta, gọi là cõi Sa Bà. Trong tiếng Phạn á gọi là Sa Bà, tiếng Trung Hoa dịch là gì? Là kham nhẫn. Việt Nam chúng ta hiểu chữ kham là gì nhỉ? Kham có nghĩa là kham khổ, nhẫn có nghĩa là chịu đựng, tức là cõi chúng ta phải kham khổ và chịu đựng rất nhiều cái đói, cái khát, cái nóng, cái lạnh, thậm chí là gì, chiến tranh loạn lạc. Chúng ta cũng phải gì, không may sinh vào nơi chiến tranh, sinh vào cái quốc gia mà gì mà loạn lạc, thì chúng ta cũng phải chịu cái gì, cái kham khổ về lo sợ nơm nớp, tán thân mất mạng chỉ trong một tích tắc đó. Nạn giặc, nạn nước, nạn lửa, nạn tật dịch, vân vân và vân vân. Cho nên ở cõi chúng ta này có rất nhiều những nỗi gì, những nỗi khổ, những nỗi lo. Bồ Tát vì sợ cái nhân gieo trồng xấu ác ngày hôm nay, cho nên quả báo chắc chắn sẽ thọ khổ ở gì, ở đời sau. Cho nên Bồ Tát không gì dừng tất cả các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đấy. Bồ Tát thì ngược lại với chúng sinh là vâng làm đoạn trừ, xin lỗi là gì, đoạn trừ tất cả các việc ác, vâng làm tất cả các việc thiện. Bồ Tát thì vâng làm đoạn trừ tất cả các việc ác, vâng làm tất cả các việc thiện. Còn chúng sinh chúng ta thì chẳng từ tất cả các việc ác. Việc ác nào có thể mà nghĩ rằng không có ai nhìn thấy là chúng ta có thể chớp nhoáng để làm, miễn là đoạt được cái lòng tham của mình. Sát sinh hại vật, làm rất nhiều những việc xấu ác, nghĩ rằng ở trên đời không có ai nhìn thấy là có thể làm. Hôm qua hôm kia tôi mới đọc thấy một cái bài báo nói rằng công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an mới phá một cái vụ án buôn ma túy lớn nhất Việt Nam chúng ta từ trước đến nay, kinh khủng như thế. Đường dây của nó có hàng gì, nó liên quan đến hàng vài trăm người, thậm chí hàng nghìn người. Mỗi một ngày nó tiêu thụ không biết bao nhiêu là cái chất trắng, gieo rắc những cái chết cho gì, cho đất nước mình, cho con người đất nước mình, dân tộc mình. Vì đồng tiền nó sẵn sàng làm cái việc ác đó như thế, cho nên á nó khủng khiếp như vậy. Đấy, chúng sinh á thì các việc ác vì lòng tham là gì, có thể không từ những việc nào. Nó biết rằng cái đó pháp luật cấm không? Có, nó biết, chắc chắn nó biết đó là gì, pháp luật cấm. Không chỉ pháp luật Việt Nam mà pháp luật quốc gia nào trên thế giới cũng cấm cái gì, cái chất gây nghiện cực ác đó, cực độc đó, cực nguy hiểm đó. Tất cả các pháp luật quốc gia trên thế giới đều cấm cái đó, nhưng mà chúng ta thấy những kẻ ác vì tham tiền, nó sẵn sàng gì, tìm đủ mọi cách để nó trốn tránh pháp luật để làm cái việc đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng sinh thì sợ quả, chúng ta bây giờ chỉ sợ cái quả nóng thôi, đúng không? Đang ngồi đây ai cũng sợ quả nóng. Nghe giảng thì tâm chúng ta chú tâm vào nghe giảng thì chúng ta quên đi cái gì, cái nóng tạm thời. Nhưng tí nữa không nghe giảng thôi, cái lúc mà ngồi chơi chúng ta mới cảm nhận thấy cái nóng. Trời ơi sao nay nó nóng thế, tôi lên giảng tôi cũng quên cái nóng. Nhưng mà hết nghe giảng, hết tôi lên giảng thì quên cái nóng. Nhưng hết giảng đi xuống, đi ra đạp xe đạp ra ngoài một vòng nữa, đi vào thì người ngợm thì ướt nhễ nhại ra, cảm nhận được cái nóng khủng khiếp. Nhưng ngồi giảng như thế này á thì chú tâm vào cái gì, cái việc giảng, cho nên không cảm thấy nóng. Phật tử chúng ta ngồi dưới chú tâm vào cái nghe á thì cũng không cảm gì, không cảm thấy nóng. Ai mà không chú tâm nghe á thì chúng ta mới cảm thấy nóng. Còn chú tâm nghe thầy giảng á thì tất cả cái nóng nó đều gì, đều quên hết. Nhưng tí nữa thôi, lúc ngồi ăn cơm hoặc là ngồi nghỉ trưa, chúng ta không nghỉ, không nghe giảng hoặc không niệm Phật, tâm chúng ta mới cảm nhận đấy gì, viên gạch cũng nóng, quạt từ trên nhà gì xả xuống gì cũng nóng, bà bạn ở bên cạnh mình gần gần thôi gì cũng thấy nóng, cái gì cũng có thể cảm thấy nóng được. Đó là do gì? Do cái quả mà chúng ta đã gieo ở đời trước, nay nó kết trái, chúng ta chỉ sợ cái nóng. Nhưng bảo nhất tâm để nghe giảng, để tu tập y giáo phụng hành, làm theo lời Phật Bồ Tát dạy trong kinh này, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chẳng được mấy người làm được đâu. Ai cũng chỉ muốn là gì, cầu làm sao để cho đời này kiếp này gia đình nhà con được mạnh khỏe, được bình an, làm ăn gặp nhiều may mắn, có nhiều tiền để dành ở trong kép, đúng không? Ai cũng thế. 10 người trong này thì phải 8-9 người cầu là như vậy đấy. Chứ có mấy người cầu Tây Phương đâu. Cầu sinh Tây Phương là nói cái miệng thôi. Thực tế chúng ta bây giờ chỉ cầu ở trên gì? Ở trên cái miệng, gọi là cầu sinh Tây Phương. Nhưng khi cơ hội để cho chúng ta vãng sinh Tây Phương thì chúng ta lại sợ, lại không muốn đi. Vì sao? Vì lúc ốm ốm một chút á, đau đau một tẹo á, chính là cái lúc để cho chúng ta gì, Phật Bồ Tát có thể nhắc nhở chúng ta sinh già bệnh chết, cuộc đời vô thường luôn luôn gì ở bên cạnh chúng ta, ở ngay trong chúng ta. Nhưng lúc đó chúng ta lại gì, lại sợ chết, lại lo. Bình thường có người gì, có không? Có. Hôm rồi có Phật tử lên nói với tôi rằng, đạo tràng chúng con có một Phật tử trước đây là tinh tấn lắm, tụng kinh niệm Phật rất tinh tấn, làm trưởng chúng, trưởng một đạo tràng, ăn chay niệm Phật 5-6 năm nay rồi. Thế vừa qua không biết thế nào đó, nó ốm đau có một tí thôi, các con nó nói cho, bảo mẹ không được như thế, mẹ phải gì, phải ăn thịt trở lại đi thì mới có sức khỏe mới tu được. Mẹ mà yếu như thế thì tu làm sao được, yếu như thế mẹ làm sao về Tây Phương, mẹ phải khỏe mạnh mới về Tây Phương được chứ. Nghe nó nói cũng gì, cũng đúng thật, yếu làm sao về Tây Phương được. Nó lấy cái ví dụ là gì, mẹ cứ nhìn xem, ví dụ như bây giờ mẹ mà yếu á, cái giường mẹ còn chẳng bò lên được, để mẹ nằm ở trên giường mẹ nghỉ, thì huống chi là mẹ có thể gì leo được lên trên cánh sen, mẹ đứng vững được cánh sen, mẹ bay về Tây Phương. Cho nên mẹ phải khỏe thì mẹ mới có thể bay về Tây Phương được. Nghe cũng đúng. Thế là con nói gì, đầu tiên thì nó cho ăn cái thịt gì lấy sẵn, cái thịt mấy miếng thịt nạc nó mang sẵn lên cho ăn. Ăn xong được rồi, vài tháng sau thì nó bảo mẹ ăn như thế này bác sĩ bảo vẫn chưa đủ chất. Thế là nó mua mấy con chim bồ câu về, nó hầm với cái gì, hầm với bí đỏ hay hầm với cái gì, nó bảo mẹ ăn như thế này cho nó đủ bổ máu. Thế là cũng gì, cũng ăn từ chỗ mấy miếng thịt nạc rồi đến con chim bồ câu, cuối cùng cho đến bây giờ là gì, không từ thịt gì nữa cả, có mỗi thịt người là chưa ăn thôi. Chúng ta thấy không? Tưởng như là, nghe như là con nó nói đúng lắm á, đúng thật luôn đấy. Ở đây có bà Lan không? Bà Lan đâu rồi? Lan Tiểu Khúc đâu rồi? Ngày xưa tu hành tinh tiến lắm, nhưng mà mấy năm trước á, ông ốm bà ốm rồi cũng thoái chuyển, nhưng mà lên đây mấy năm trước còn mất cả trí nhớ nữa cơ, không biết nhà mình để về nhà nữa. Thế tôi bảo thôi cố đi, đây cũng là cái nghiệp ở đời trước kiếp trước của bà đấy, cố đi ăn chay lại đi. Ngày xưa bán chay phải đến 20 năm, có khi hơn rồi. Tu hành rất tinh tiến, làm rất nhiều việc thiện, năm nào cũng đưa hàng vài trăm người đi lễ các chùa, thậm chí đưa 1.000 người ở trong cái làng Triều Khúc đi lễ chùa lễ chiền hàng năm, công đức cũng lớn lắm. Nhưng mà cái nghiệp đời trước nó đổ ra, ông bị bệnh rồi bà cũng bị bệnh, cúng bái mãi không khỏi, thậm chí bà nó còn gì bị bệnh mất trí nữa. Thế là con cái nó cũng bảo là mẹ phải ăn thịt đi, thế là nó cho ăn gì thì ăn đấy, vì mất trí không biết cái gì. Nhưng pháp hội Trung Phong 2-3 năm trước lên đây, lúc nhớ lúc quên tôi bảo, tôi hó vào tai tôi bảo thôi cố đi, về ăn chay lại đi. Thế bà bảo là con vẫn ăn chay đấy chứ. Tôi bảo nghe mấy bà Phật tử, tôi nghe mấy bà Phật tử báo với tôi là gì, bà 2 năm nay là ăn thịt lại rồi, phải ăn chay lại đi. Thế bảo con không biết. Có nghĩa là khi mất chớ, mất trí rồi không biết là mình ăn cái gì, con nó cho ăn gì cũng không biết nữa. Nhà còn không biết đường về cơ mà. Ra khỏi ngõ còn không nhớ số nhà, không biết nhà mình ở đâu mà về nữa. Thế tôi bảo cố đi, phát nguyện ăn chay đi. 1-2 năm nay đi theo đạo tràng về nhất tâm tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng niệm Phật, hồi hướng oan gia trái chủ. Bây giờ lên đây ngon lành rồi, ăn chay trường trở lại được rồi. Và đặc biệt là gì, trí nhớ cũng gì, nhớ lại được 95%, thậm chí gần 100% rồi. Tôi thử hỏi mấy lần, bây giờ đi có biết nhà về nữa không? Có, con biết rồi thầy ạ. Giờ ngoan lành, vượt qua cái chướng ngại đó thì chúng ta lại lấy lại được gì, được cân bằng trong cuộc sống. Cho nên Phật tử chúng ta tu ấy, có những lúc gặp những cái chông gai, những cái chướng ngại khó khăn vô cùng các quý vị, phải cố gắng mà vượt qua nó, chứ đừng có gì, đừng có để nó đánh, nó lôi tuột mình đi, rất nguy hiểm. Oan gia trái chủ đối với chúng ta trùng trùng điệp điệp, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng. Cho nên á, chúng ta thấy là tôn giả Mục Kiền Liên tu hành chứng đắc thánh quả A La Hán rồi mà còn bị ngoại đạo là gì? Ngoại đạo nó 5 lần 7 lượt để nó tìm cách để nó giết gì? Giết tôn giả Mục Kiền Liên. Mặc dù ngài chứng được thần thông thì bậc nhất trong đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao mà ngoại đạo thì tìm cách giết ngài? Vì Đức Phật nói rằng ạ, ở đời trước kiếp trước, một kiếp là gì? Tôn giả Mục Kiền Liên á là một người nông dân. Một hôm ấy, ông nông dân đó, ông đào một cái giếng hay là cái hố gì đó, có nghĩa là một cái, lâu lâu tôi đọc trong cái câu chuyện đó tôi lại không nhớ rõ, có nghĩa là đào một cái hố, hình như là cái hố vôi hoặc cái giếng gì đó, có nghĩa là đào một cái hố. Thì khi mà ông nông dân ông đào xuống cái hố đó thì gặp một cái tổ kiến ở dưới đó, mà có rất nhiều kiến. Và cái ông nông dân nó khởi cái gì, cái tâm ác. Và cái vì sao ông khởi tâm ác? Vì mấy cái con kiến đó, ông đào vào cái chỗ tổ con kiến, mà con cái kiến chắc là kiến to, mấy con nó mới gì, nó bò lên thì nó cắn ông ấy, nó đốt ông ấy, phải ông đau. Ông đau quá, ông tức quá, ông không biết làm kiểu gì. Ông đi vào, ông đun một cái nồi nước sôi thật to, và ông đổ cả cái nồi nước sôi vào cái tổ kiến đó, và tất cả tổ kiến gì, bị chết do khởi cái ác tâm như vậy. Và Đức Phật sau này khi mà tôn giả Mục Kiền Liên bị giết á, ngài nói rằng đấy cũng là một cái nhân vì sao mà ngoại đạo là cứ tìm ngài để giết. Và Đức Phật nói cái ngoại đạo đó chính là một số những cái quan kiến mà nó có phúc báo, cho nên á, nó được sinh ra làm người. Nhưng mà cái tâm oán hận của nó với Mục Kiền Liên, giết cả họ hàng hang ổ của nó chưa có quên được, cho nên nó làm người, nó được xuất ra trong ngoại đạo, nó tu hành, nó vẫn tìm cách để nó báo thù Mục Kiền Liên. Và nhiều lần nó tìm cách để nó giết Mục Kiền Liên, nhưng Mục Kiền Liên vì có thần thông đệ nhất, cho nên khi mà ngoại đạo đến giết ngài á, thì ngài ngồi thiền, ngài nhập định, và ngài dùng cái pháp gọi là ẩn thân, tức là ngài ở đằng xa thì nhìn thấy ngài ngồi đấy, nhưng mà đến thì không thấy ở đâu nữa, tìm mãi không thấy đâu, gọi là dùng cái thuật ẩn thân. Nếu mà dùng cái thần thông thì ngài có thần thông mà, thần thông rất nhiều. Nhiều lần như thế nhưng ngoại đạo gì vẫn không từ bỏ cái ý định giết ngài. Một hôm tôn giả Mục Kiền Liên, ngài mới ngồi thiền quán lại nhiều đời nhiều kiếp về trước, xem vì sao mà ngoại đạo muốn gì, muốn tìm cách để giết mình nhiều lần nhiều lượt như thế. Ngài mới thấy rằng á, đúng là kiếp trước mình giết một cái tổ kiến như thế, và những cái ngoại đạo chính là một trong những số con kiến mà được sinh ra làm người, được tu hành ra ngoại đạo kia. Chúng ta thấy oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp như thế mà nó vẫn chưa từ bỏ đấy các quý vị. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên khi quán xét thấy cái điều đó, vì vậy mà ngài lần này quyết là sẽ không dùng thần thông để ẩn thân nữa, mà ngài không dùng thần thông, ngồi nguyên như vậy. Ngoại đạo liền chạy đến, không nói không rằng, cứ thế là đâm lại chém là giết ngài. Giết xong rồi chúng ta biết á, cái thân thể của tôn giả chết rồi á, Nó đã bỏ yên chưa? Chưa bỏ yên. Nó nói rằng là gì? Ông này có thần thông. Nếu chúng ta mà không băm nát xác của ông ấy ra thì ông lại sống lại bình thường cho mà xem. Cho nên á, nó đem nó băm nát toàn thân thể của tôn giả Mục Kiền Liên ra. Băm nát ra rồi á, có tên ngoại đạo nó còn bảo rằng là gì? Ông này ông có thần thông đệ nhất trong đệ tử của Sa Môn Cù Đàm. Cho nên nếu chúng ta chỉ băm nát ra thì nó vẫn gì? Nó vẫn dùng cái thần thông của nó gom lại được. Cho nên chúng ta biết nó đem toàn cái thân thể của tôn giả nó vứt vào đâu không? Nó vứt vào trong hố phân. Nó vứt vào trong hố phân. Chúng ta thấy cái nghiệp báo của chúng sinh ở thế gian này, thù hận nói gì? Nó dâng cao như thế. Cho nên á, thần thông đệ nhất đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới này, chúng ta thấy có nợ thì phải gì? Phải trả. Ngài vẫn phải trả tấm thân đó. Mà khi trả thì tôn giả Mục Kiền Liên có đau khổ không? Không đau khổ, vì Ngài chứng được tánh quả La Hán rồi, tuyệt dục, ly ái, ly tham, ly si, ly sân và ly tất cả khổ đau rồi. Ngài trả cái tấm thân xác thịt đó để cho ngoại đạo giết, để trả cái nợ đời trước kiếp trước của Ngài. Do khởi cái tâm ác mà lấy cái nồi nước sôi để giết cả cái tổ kiến vậy. Cho nên nay các Phật tử chúng ta làm nghề nông hay làm cái gì đó cũng chớ có khởi tâm ác mà làm cái điều đó. Thôi thì bảo họ đi đi. Bảo họ đi đi. Dần dần thì nó sẽ đi thôi. Thì có Phật tử, mấy hôm nay có mấy Phật tử hỏi tôi rằng nhà con không biết là một thời gian gần đây tự nhiên là cái đàn kiến nó vào nhiều lắm. Nó vào nó bầu kín cái trên ban thờ ấy. Trước đây không có nhưng bây giờ thì có. Thế tôi bảo đấy, thôi thì về cứ tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước nó vẩy và nói với các vị Bồ Tát Hòa Thượng Tịnh Không á, ở giảng trong Trung Phong á, Tam Thể Niệm, Ngài nói là ở bên đệ tử của Ngài cũng có một vài trường hợp như thế. Đàn kiến rồi đàn mối nó xông lên đầy trên nhà và đầy trên ban thờ, cũng như ở trong nhà, làm cả tổ trong nhà. Những Phật tử đó do quy Tam Bảo, đệ tử tu tịnh độ rồi cho nên không dám giết. Hỏi Hòa Thượng phải làm cách nào. Hòa Thượng bảo các vị về thì tụng kinh niệm Phật xong rồi á, nói với các vị này, các Bồ Tát kiến ơi, hay gọi các vị kiến là Bồ Tát. Đấy, tôi nói nguyên văn Hòa Thượng dạy họ là như thế. Bảo này các vị Bồ Tát kiến ơi, xin các Bồ Tát là gì? Hãy chuyển ra chỗ khác để ở, để làm nhà, làm tổ. Ở đây là gì? Là nhà của gì? Của gia đình tôi. Nếu kiếp trước có mắc phải cái tội lỗi gì á với các Bồ Tát thì nay thì chúng tôi gì đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm thiện này để hồi hướng cho các ngài, để xin nhất tâm sám hối, xin các ngài thì chuyển ra nơi khác để làm chỗ ở, dành lại cái chỗ này cho gia đình tôi. Nói xong như thế thì hôm sau không còn con kiến nào nữa. Hòa Thượng nói là bên Hòa Thượng ở bên Úc có làm, các sư bên đó có làm cái vườn rau, làm cái vườn rau sạch, cũng có gì có loài sâu gì nó đến nó ăn gần hết rau. Thế các sư vào bạch với Hòa Thượng và làm thế nào bây giờ, trồng rau mà sâu nó ăn hết rau thì làm thế nào? Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng bảo thôi đấy cũng là cái duyên, coi như các ông gì trồng rau để gieo duyên cho gì, để cúng dường các Bồ Tát sâu đi. Nhưng mà các thầy bảo là Bạch Hòa Thượng, nhưng mà nó ăn hết, nó chả để lại cho các sư, để chẳng để lại cho chúng con một tí nào cả. Thế Hòa Thượng bảo thì bây giờ thì thôi tụng kinh. Tụng kinh á, chỉ chú tụng kinh niệm Phật á, vào cái gì? Cái bát nước mà lấy mà ra mà vẩy ở chỗ đó và bảo các vị Bồ Tát sâu ơi hay gì. Nếu ăn thì ăn một khu vực thôi, để lại cho chúng tôi một gì một khu vực. Thế là trồng, ví dụ như trồng hai vườn thì bảo bên này thì dành cho các Bồ Tát sâu ăn bên kia, còn bên này thì cúng dường Hòa Thượng và cúng dường Chư Tăng. Thế là mấy hôm sau thì sâu nó chỉ ăn cái vườn kia, không ăn vườn bên này. Đấy, chuyện thế mới lạ chứ mẹ. Các vị cứ thử đi. Có trường hợp đấy. Ngày xưa các tổ, tôi được đọc kinh cái chuyện trong Cao Tăng Dị Chuyện, nó nói có những vị tổ sư ngày xưa thì chùa chiền nó cũng nghèo mà. Dân nghèo cho nên chùa chiền nó cũng nghèo cũng khó, cho nên chùa chiền phải trồng cây. cũng trồng ví dụ cây nhãn, cây thụy, cây vải, cây ổi, cây bưởi vân vân đó, thì sư cũng phải gì, phải mang quả ra chợ để bán, để kiếm tiền về để đóng gạo, để sinh sống như là những người dân bình thường á. Cái sư tổ ở dưới chùa Pháp Vũ, chùa Ngọc Tân ấy, ngày xưa tôi về đó, các cụ kể là sư tổ đó thì hàng ngày á, đến mùa cái chùa có một cái cây thụy với mấy cây mít, cứ đến mùa nóng này, đến mùa mít mùa thụy này, sư vẫn hòa thượng vẫn phải mang gì, mang mít mang thụy ra chợ để bán, xong rồi là đong mấy cân gạo về đó, thế đấy. Các sư vẫn phải, ngày xưa vẫn phải vất vả như thế. Và kể cả cái đợt năm tôi học năm 2007, 2008, 2009 đó, có cái sư cô ở dưới chùa, ở dưới gần với chùa thầy cùng học với tôi á, chùa trồng mấy mẫu rau muống, trồng mấy mẫu rau muống nhá, cả thầy cả trò hôm nào mà trò được nghỉ về là phải gánh rau muống ra chợ thầy để bán, nhon nhắp tích góp lại từng đồng từng hào để xây dựng chùa cảnh, tô tượng đúc chuông vân vân, làm công việc Phật sự trong chùa hết. Cho nên á, tôi đọc thấy cái câu chuyện nói là ngày xưa các có một vị tổ sư ở bên Trung Quốc, ngài trồng mấy cây ăn quả đó, chùa thì rất là nghèo nhưng mà sâu bọ nó cứ ăn hết. Thế mà hôm tổ mới ra thì tổ cầm cái mõ ra, cổ bắt đầu đến cái lúc cái quả nó chuẩn bị chín á, sâu nó ăn nhiều quá. Tổ mới ra thì tổ niệm Phật, tổ đi chung quanh gốc cây á, đi chung quanh gốc cây và tổ niệm Phật, tổ nói rằng là thôi, cái cây nào mà tôi không niệm Phật á thì để dành cho gì, cho các vị ăn, còn cây nào mà tôi niệm Phật, tức là cây đấy để dành để cúng Phật, sau đó để bán, để làm cái việc để mua dầu đèn, để hương hỏa cúng Phật. Nói xong như vậy, tổ niệm Phật đi ba vòng trên gốc cây á, thì bắt đầu tuyệt nhiên là không có một con sâu nào dám đến đấy để ăn cái gì, ăn cái trái cây đó nữa. Tôi đọc cái chuyện đó mà tôi cũng thử rồi. Tôi thử ngày xưa tôi ở dưới cái chùa Ngọc Tân á, có mấy cái cây gọi là cái cây mình gọi là cây gì nhỉ, ngoài mình quả hồng bì hả, ngoài mình gọi quả hồng bì, trong quê tôi gọi là quả nhâm vòng đấy, cái quả vòng à, quả vòng đấy, ngoài mình gọi là quả hồng bì. Ngày xưa tôi rất thích ăn cái quả đó. Ở chùa đấy có một cái cây, nó cũng to to bằng cái phích thôi, quả thì rất là nhiều, nhưng trước khi gần chín một cái thì sâu với kiến là gì, nó ăn hết. Tôi đọc cái câu chuyện đó, tôi về tôi thử xem, tôi thử, nhưng mà tôi thử, tôi thì chưa có công đức nhiều như các tổ, cho nên đó, tôi ra tôi chỉ đại bi, tôi cứ đi quanh gì, tôi chỉ ba biến đại bi, tôi đi quanh gốc cây hồng bì đó, tôi cứ thế một cái tay mõ, một cái tay tôi cứ gõ thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la mi, tôi cứ đi quanh gốc đó, đi quanh xong một cái bắt đầu tôi nói rằng cái cây hồng bì này á, từ khi tôi về đây có rất nhiều quả nhưng chưa năm nào gì quả nó chín để cúng Phật cả. Năm nay tôi chỉ chú đại bi như thế này á, để mong các vị hộ pháp thiện thần giữ lại cái cây này để cúng Phật. Y rằng năm đó thì rơi không có ăn, mà sâu bỏ kiến cái cũng không có ăn luôn. Đấy. Thế từ ngày đó mà cái thì bắt đầu thì xong được mấy năm sau tôi trồng được một cái hàng bưởi diễn á, ở bên đằng sau nhà khách. Cứ ra quả mà cái là bọn trẻ con nó vào thì nó trộm hết, nó trộm sạch luôn, trộm không còn để một quả nào lại để cúng Phật luôn. Thế tôi mới thử, tôi mới bảo là sâu mình làm được thì gì, người có thể không được hay sao? Con sâu mà gì, nó con súc sinh là con sâu, nó nhỏ bé nó còn biết được gì, biết được rồi huống chi con người. Thế tôi bắt đầu tôi mới xem trong cái pháp của Mật Tông, nó cái pháp là gì, cái pháp gọi là pháp giữ cái của đó. Tôi đi ra rồi có 12 gốc bưởi, tôi lấy 8 gốc, tôi đi quanh tôi chỉ chú chuẩn đề lấy 8 gốc, còn lại 4 gốc để cho trẻ con ăn trộm. Tôi thử xem có được không, và tôi đi tôi chỉ 21 biến chuẩn đề đi chung quanh cái 8 cái gốc bưởi đó và làm cái phép đó, thì quả thật là gì, trẻ con nó chỉ trộm có hết 4 cây là nó thôi, nó không vào trộm 8 cây kia nữa. Thế là năm năm đó là năm rồi, mới có bưởi để cúng Phật, mới có bưởi để ăn. Đó. Khi chúng ta làm cái pháp thì chúng ta phải gì, phải nhất tâm. Cho nên ở đây một số Phật tử mấy hôm nay là đặc biệt lâu lâu rồi có người hỏi là nhà con có kiến hay vào thì làm thế nào. Thì các quý vị tụng kinh Địa Tạng, các vị cứ nhất tâm vào. Lấy cái chén ở nước ở giữa đó vẩy hết, và đặc biệt các quý vị phải nói với họ. Như lúc nãy thì tôi dẫn chứng cái lời Hòa Thượng Tịnh Không nói với đệ tử của Ngài đó. Chúng ta tâm thành, chúng ta chắp tay nói với họ: này các Bồ Tát kiến ơi. Đấy, gọi là Bồ Tát cho gì? Họ hoan hỷ. Và khuyên họ rồi đi chuyển đến chỗ khác để ở, không có gì. Ở trong nhà mình thì không may vô tình gì, họ trèo lên bát nước thì thấp vào đó không gì cũng chết. Hoặc là chúng ta để thay nước hay là quét dọn thì cũng khiến họ chết. Nói làm sao để nhẹ nhàng, tình cảm để cho họ gì, họ đi được. Đấy là quan trọng ở cái chỗ đó. Về cứ thử đi. Có một số Phật tử làm và đã đi rồi đấy. Phật tử ở trên Vị Thủy 2-3 năm trước xuống nói với tôi, gia đình cũng có cái kiến đen, nó bảo nó làm tổ trong nhà hay sao ấy. Kiến nhiều vô cùng luôn. Thế xong tôi cũng bảo về tụng kinh thì ngày đấy chưa có kinh Địa Tạng. 2-3 năm trước ấy, chưa có kinh Địa Tạng thì tôi bảo là tụng kinh Phổ Môn và lấy cái nước đó để vẩy. Thì Phật tử bảo về làm được khoảng 2-3 tuần thì đàn kiến nó cũng đi hết, không còn nữa. Đấy, cái trường hợp tâm linh nhiều cái cũng khó nói lắm, khó giải thích lắm các quý vị. Chúng ta có thể thực hành, có thể thử nghiệm thì chúng ta có thể biết được cái việc đó. Ở đây trở lại bài, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng tất cả những tội khổ của chúng sinh ở trong A Tỳ Địa Ngục đều do chúng sinh tạo ra, chứ không phải là do ai gì, ai gán ép cho mình. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói rằng ở trong địa ngục ấy lại có gì, do có năm nghiệp, năm cái nghiệp nặng nó cảm lên mà cảm vào và sinh vào cái địa ngục đó, cái địa ngục vô gián đó. Năm nghiệp đó là gì? Một là trải ngày đêm lâu xa bao đời kiếp chịu khổ báo không dừng nên gọi là vô gián đó. Năm cái nghiệp cảm cho nên gọi cái địa ngục đó gọi là ngục vô gián, hay gọi là ngục A Tỳ đó. Thì đầu tiên là chúng sinh trải ngày đêm lâu xa bao đời kiếp chịu khổ báo, không có lúc nào được dừng nghỉ, cho nên á gọi là vô gián, chịu khổ báo nhưng mà cả ngày lẫn đêm. Chúng ta nóng ban ngày này á thì ban đêm nó có nóng như thế này nữa không? Không, nó giảm, lúc mặt trời lặn nó giảm xuống thì ít nhất phải 5-7 độ, thậm chí là 10 độ. Đấy. Hôm qua Hà Nội báo là gì? Đài khí tượng thủy văn báo Hà Nội là buổi giữa trưa lúc 1 giờ là nắng đến 40,3 độ C. Cao nhất là đo được ở Hà Đông. Từ dẻo Hà Đông với đã lên mạn ở Xuân Mai rồi sân Tây chúng ta này. Cái đỉnh điểm của nóng là đi theo cái dẻo đó. Nhưng lúc 7 giờ tối thì xuống chỉ nó xuống được 4 độ đến 5 độ. Tức là xuống nó còn là 35-36 độ. Khoảng 9 giờ đêm nó xuống được khoảng độ thì 3 độ nữa. Và đến khuya khuya thì nó sẽ xuống được gì? Nó xuống rất chậm nhưng mà xuống được thêm khoảng 2 độ nữa. Thì dậy sáng sớm hôm nay 6 rưỡi chúng ta thấy mặt trời lại gì? Lại chói chang rồi, chúng ta ra nhìn trời không có một bóng mây nào. Hôm qua thỉnh thoảng còn có gì? Có vài bóng mây, hôm nay các vị cứ ra ngó mà xem, không có một bóng mây nào. Đấy. Cho nên nhưng mà cái nghiệp cảm, cái sự nóng của chúng ta ban ngày thì đỉnh điểm là khoảng 12 đến gì? Đến 2 giờ. Nóng lắm. Nhưng mà đến chiều tối lại còn có lúc gì? Mát mát để chúng ta nghỉ ngơi. Lúc mặt trời lặn và đặc biệt là khoảng độ 9-10 giờ đêm chúng ta vẫn còn có thể nhắm mắt mà ngủ được. Vì thời tiết nó dịu đi. Còn chúng sinh chịu tội khổ ở trong A Tỳ Địa Ngục này, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói là không có lúc nào được dừng nghỉ cả. Mà trải qua gì? Lâu xa bao đời kiếp như thế. chứ không phải là một ngày một đêm đâu, hay là vài ngày đêm như chúng ta này đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp chịu cái tội khổ báo đớn đau ở trong địa ngục như thế, cho nên gọi là vô gián. Nguyên nhân thứ hai gọi là vô gián là sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói là hai là một tội nhân nằm giường sắt cũng chật. Thế hôm qua nói có cái giường đó, một tội nhân nằm cũng thấy chật cả giường. Hoặc là nhiều tội nhân nằm cũng thấy gì? Vừa đủ. Nhiều tội nhân nằm cũng vừa đủ một cái giường, mà một tội nhân nằm cũng thấy gì? Chật cả cái giường. Đó do cái gì? Cái nghiệp báo cực ác tạo nên vậy, cảm nên vậy, cảm nhận thấy vậy. Đó. Bởi vì thế cho nên ngục kia gọi là vô gián. Đó. Nhân thứ hai gọi là vô gián địa ngục là vì có cái giường đó, cái giường đặc biệt đó. Chúng ta có cái giường gì? Có cái nệm hả? Giường nệm nằm thì rất thích hả? Đó. Còn ở dưới chúng sinh này thì gì? Ở dưới quái này thì khi nhìn thấy cái giường đó thì sợ vô cùng, nhưng mà vẫn cứ phải vào nằm đó vì do cái nghiệp cảm. Nếu không vào nằm mà thì nghiêu đầu ngục tốt rồi gì? Dùng gậy, dùng gâm đao giáo mác nó đánh cho một trận tơi bời vào gì nó cũng đâm nó ném nó bỏ vào trong đấy. Giống như con cá hay con cua mà. Con cua mà chúng ta bị bác nông dân nó bắt về, nó cho vào giỏ, nó bắt về, nó chuẩn bị cho vào nó giá để nó thịt rồi ấy. Thì các quý vị biết lúc đấy con cua có sợ, có dơ cái càng lên để dọa bác nông dân là thế này, nhưng mà gì? Bác nông dân có sợ không? Có sợ không các quý vị? Càng gắp nó, gắp thì nó chỉ đau một tí thôi, càng dơ gắp á, hoặc là con nào mà càng dơ cái càng nó càng gì, càng muốn phản ứng lại muốn gắp á, thì con đó càng chết gì? Càng chết nhanh hơn, có đúng không? Xin lỗi các quý vị, sám hối các Bồ Tát cua, ngày xưa tôi đã đi giết cua nhiều tôi biết rồi. Con nào á bắt về rồi mà con nào cứ thấy dơ cái càng lên mà định gắp á, thì con đó là con gì, bị chết gì? Chết trước. Mình sẽ khởi cái tâm hận, á mày ở trong này mày còn ghê thế à, liền tóm nó, tìm cách để tóm nó cho vào gì, giã vài cái là nó gì, nó chết trước. Cho nên tôi rất sợ, rất rất sợ sau này tôi vào trong, lại phải vào một kiếp nào đó, phải vào trong địa ngục nếu như không tu được. Vào trong địa ngục mà các quỷ thần nó chính là như con cua ngày xưa tôi giết nó, và bây giờ nó gì, nó sinh vào, nó muốn báo oán tôi, nó làm quỷ và nó gì, cầm cái gì, cái chày sắt sán vào nó gì, nó tóm tôi vào và nó vứt tôi vào trong cái vạc và nó gì, lấy cái chày nó giã tôi như giã cua ngày xưa, tôi giã cua ngày xưa vậy, sợ lắm. Nói thế mà sởn hết da gà lên rồi. Tóc tai gì, tóc tuy đầu tôi không còn tóc mà nó cứ dựng ngược hết rồi các quý vị ạ. À, không biết chúng ta có sợ không? Chúng ta cứ nghĩ đi, đến một khi ngày nào đó chúng ta vào trong đó, những con cua, con cá ngày xưa gì, nó gì, nó được, nó làm quỷ, nó gì, nó cầm cái chày nó lại giã chúng ta như khi chúng ta giã nó, lúc đó chúng ta mới biết gì, mới biết tay. Bây giờ ngon thì cứ ngon đi, cứ nghĩ rằng bác không nhân quả, cứ nghĩ rằng bất tín, Tam Bảo không có Phật Pháp Tăng ở đời, làm phúc không có gì, có quả báo đẹp, mà làm tội không có gì, không có nhân xấu ác, không có quả xấu ác á, thì các vị không tin nó thì cứ làm đi. Một ngày nào đó khổ đau chúng ta mới thấy rằng nằm rên khử khử trên giường bệnh chưa phải là gì, là cái sự cùng cực của khổ đau đâu các quý vị. Vào A Tỳ địa ngục này này, Địa Tạng Bồ Tát nói thì mới cực kỳ khổ đau. Đời này kiếp này tôi chỉ mới nhìn thấy trong giấc, trong khi mà tôi thì tôi bất tỉnh, tôi chết đi mấy tiếng đồng hồ thôi, tôi đã cho sợ cho đến ngày hôm nay rồi, mà thậm chí sợ cả cuộc đời này và nhiều cuộc đời về sau nữa rồi. Nhìn những bức tranh về địa ngục biến tướng đồ mà người ta vẽ tôi đó gì, đã thấy sợ rồi. Cho nên chúng ta cũng phải biết sợ những nỗi khổ như thế, nghe lời Phật dạy, Bồ Tát dạy, Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần dạy ở trong gì, trong kinh này chúng ta phải biết gì, phải tin, phải biết tin, biết sợ những cái nhân ác để đừng có làm, đừng có gieo nữa để sau này không phải vào đó. Cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng cái nghiệp cảm của chúng sinh ở gì, ở đời kiếp trước tạo việc ác vô lượng vô biên, cho nên đọa vào trong địa ngục này, chịu ở cái tội khổ ở trong cái giường sắt nóng này. À, đấy là cái nhân thứ hai, nguyên nhân thứ hai gọi là vô gián địa ngục. Nguyên nhân thứ ba Bồ Tát Địa Tạng nói là gì? Ba là những dụng cụ để hành hình tội nhân như giáo này. Giáo là cái gì nhỉ? Thời xưa chiến tranh nhá, chúng ta thấy cái những cái bộ phim về chiến tranh về thời xưa, cái giáo tức là một cái gì? Hoặc là cái gì, cái que bằng sắt, hoặc là cái bằng cái gỗ rất chắc á, ngoài đầu họ làm cái gì, đánh một cái gì miếng sắt thật nhọn, họ cho vào trong gì, buộc vào trong cái đầu á, thường là gì, là họ làm bằng sắt, bằng những loại kim loại cứng thật sắc thật nhọn vào đó, gọi là cái giáo. Côn là cái gì? Côn thì có thể được làm bằng gỗ hoặc được bằng làm bằng kim loại, nó có hai khúc hoặc ba khúc. Hai khúc thì gọi là côn nhị khúc. Đó. Ba khúc thì gọi là côn gì? Tam đoạn, tức là ba đoạn, côn ba khúc. Đó. Thì ngày xưa ở đánh giặc á, hoặc là các vị học võ thì thường thì có những vị là thích dùng côn. À, đây thì côn, chim sắt. Tại sao lại chim sắt? Vì sắt á, nó không phải sắt bình thường mà nó gì? Nó nóng đỏ như sắt vì cái lòng sân hận của các loại chúng sinh mà họ gì, họ bị giết, bị chúng ta gì giết hại nó, cho nên á cái lòng oán thù của các con vật đó trước khi chết á nó quá mạnh, vì vậy mà gì, nó báo oán chúng ta, cho nên chúng ta khi đó khổ đau đến cùng cực và cảm nhận thấy gì những cái loài chim đó như là chim sắt, mà sắt không phải sắt thường, mà sắt gì phun ra lửa, sắt nóng nữa bay vào. Và hôm qua nói cái đoạn Bồ Tát Địa Tạng nói là những loài chim sắt đó thường thì dùng cái mỏ và cái gì, cái chân cứng sắt của nó để cào cấu thân thể của chúng ta, dùng cái mỏ để gì móc mắt những tội nhân ở trong đó. Chim sắt, rắn sắt và chó sắt toàn bằng sắt, rắn cũng bằng sắt. Như hôm qua đoạn kinh qua nói thì dùng để quấn thân thể tội nhân nóng nực cho đến chết, vừa cắn và phun nọc độc cho gì cho đến chết. Chó sắt, vì sao mà làm chó sắt? Vì chúng ta thấy con chó nó cũng gì, nếu mà gặp con chó mà không phải con chó nó giữ nhà, mà giữ nhà mà người lạ đến nó cũng rất là lo, rất là sợ. Con chó nó có bộ răng, bộ hàm rất là khỏe, bộ răng rất là sắc, mà ở đây chó lại còn bằng sắt nữa, miệng lại cái gì phun ra lửa nữa, khủng khiếp nữa. Cối xay cùng cối giã. Cối xay là cối xay thịt đó các quý vị. Ai bây giờ hay làm giò, hay làm chả, làm giò làm chả mà xay thịt chúng sinh đó, thì cái thịt chúng sinh mà bị xay đó, đấy, thì những chúng sinh đó có khác gì đang bị chịu tội khổ ở trong gì, trong địa ngục A Tỳ mà dùng cái cối xay để nghiêu đầu ngục tốt, dùng cối xay để xay thịt chúng sinh đâu. Và những cái người mà làm cái nghề đó sau khi chết đi, ngàn người thì 999 người là gì, đọa vào trong địa ngục đó, trả cái nợ gì xay thịt chúng sinh. Thì nay gì nghiêu đầu ngục tốt nó cũng xay lại ở dưới cõi âm như thế, ở dưới gì, ở dưới địa ngục A Tỳ như vậy đó. Cối giã là sao? Cối giã như thế nào các Phật tử biết cối giã? Tức là như cái cối đá. Ngày xưa chúng ta dùng cái cối đá để gì? Để giã gạo á. Có hai loại chày để giã, ba loại chày để giã. Loại chày thì họ làm một cái gì? Làm một cái cân đối như bên này đầu này. Ví dụ như đây là cái gì? Cái cối giã này, đây thế này. Làm cái cây ở giữa này, họ làm ở giữa trung tâm thế này. À, để cái thăng bằng thế này. Nếu mà người giã thì gì? Đứng vào bên này, dám bên này thì nó cất lên, và bỏ chân ra thì nó gì lao phịch xuống bên này, và cái thế này gọi là gì, đấy là một loại chày để giã. Còn loại thứ hai gọi chày đứng, thì cầm cái chày để giã thế này này, để giã thế này, nhưng mình giã bánh gì, bánh dày ấy đó, giã thế này. Còn một cái loại cối thì cũng như thế này, nhưng mà nó có cái cán ra nữa, thì cầm lấy cái cán giã bổ xuống như thế này. À, nhưng mà nó có cán ra như thế này. Đây là cái gì? Một cái dùi bằng gì to, nó có thể chiều đường kính nó khoảng 15-20 phân, dài khoảng 80 phân đến 1 mét. Có mấy cán ở giữa vừa cái cầm chúng ta cầm cái bổ, giống như cái cuốc ấy. À giống như cuốc chim ấy. Chúng ta biết cuốc chim chưa? Đó nó kiểu như thế, nhưng mà thì một cái cục, cái cây của nó đường kính khoảng 15-20 phân, dài khoảng 80 hoặc 1 mét. Để cho nó có cái độ nặng này gì, để bổ xuống cái cối đó. Gọi là cối giã thì nó có ba cái hình thức giã như thế. Đó. Người nông dân đấy, các cụ, các Phật tử chúng ta ngày xưa có thể biết. Nhưng bây giờ các cháu ở thành phố nói đến cái này thì chắc nó bó tay rồi. Nói đến cối xay và cối giã thì các cháu nó bó tay rồi. Thậm chí là sinh viên đại học, tốt nghiệp hàng ưu của các trường đại học, hỏi cối xay là cối giã cái gì có khi không biết rồi. Thậm chí xin lỗi các quý vị, hỏi một số các vị giáo sư, các vị tiến sĩ hỏi cối xay, cối giã là cái gì, có những vị ngất ngứ không biết rồi. Vì những cái này á, nó ở trong nông thôn, ở những làng quê của Việt Nam chúng ta, cho nên những người nào mà không chịu học hỏi tìm hiểu thêm mà không biết. Vì vậy tôi phải nói thêm một chút như vậy. Mà đặc biệt là ở nước ngoài á, thì họ không có cái này á, thì họ không hiểu đâu. Và bây giờ Phật tử nước ngoài họ nghe bài giảng của đạo tràng chúng ta cũng rất nhiều. Đó. Cho nên nói thêm như vậy để cho các Phật tử ta biết được. Đây là cối giã. Cưa. Cưa. Ngày bây giờ thì có cưa gì? Cưa máy. Những cưa ngày xưa thì phải dùng cưa, phải dùng gì ạ? Hoặc là một người kéo hoặc là hai người mới có thể kéo được. Những cái cưa to để xẻ gỗ thì hai người ngày xưa phải gì ạ? Làm cái lá cưa nó thật to. Cái lá cưa nó phải to đến 15 đến 20 phân và nó dài phải đến khoảng độ tầm 3 mét, 3 mét rưỡi gì đó. Muốn xẻ một cái khúc gỗ to như cái bàn này á thì phải có hai người hoặc bốn người thay nhau. Họ phải đóng một cái gì, một bên họ phải đóng thật cao lên, đóng một cái sập, một cái dàn giáo thật cao lên. Một người thì ở dưới, người trên, người dưới. Và cứ thế là cò cưa, người kéo, người đẩy, người kéo, người đẩy. Cứ từ từ như vậy, kéo đẩy như vậy. Đó gọi là cưa. Đục. Đục là cái gì nhỉ? Đục thì thường có một cái chày, với có một cái đục. Hoặc như đục thì có nhiều loại đục tràng, đục bụng, đục gì. Nhiều loại đục lắm. Tùy theo cái nghề mà gì họ có được cái loại đục. Nhưng mà thường thì gì? Họ teo đục cái này gọi là đục. Đó. Dao. Dao thì ai biết rồi. Cày. Cày là cái gì? Cái cày tức là cái gì? Cái cày mà bác nông dân hay đi cày á. Cày có nhiều răng hay là bừa có nhiều răng các quý vị? Hả? Các cụ lớn thì không hỏi, nó hỏi bạn trẻ xem nào. Hỏi trẻ trẻ xem nào. Ờ, một ngồi hàng thứ hai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, bé áo hồng ngồi thứ 15 ở hàng thứ hai bên này xem nào. Mới lúc nãy hỏi thầy dưới nhà khách, con đứng lên cho thầy biết xem cày, cái cày nó có bao nhiêu cái răng, bao nhiêu cái lưỡi, có mấy, giơ ngón tay lên, ở xa không thấy. Cày nhiều răng hay là bừa nhiều răng? Ôi giời, nghe các cụ bên cạnh nói mà thì nói làm gì, các cụ phải ở yên chứ lại. Biết là cái bé nó ở Hà Nội, cho nên tôi mới hỏi bé nó. Bởi vì Hà Nội có khi nhiều, thôi thì ngồi xuống các cụ mách hết rồi còn đâu nữa. Tôi ở trên này tôi nghe các cụ mách hết rồi cho nên không hỏi nữa. Nhiều bạn sinh viên lên tham dự khóa tu ở đây này. Sinh viên, học đại học năm thứ tư rồi, tôi hỏi cái cày và cái bừa nó như thế nào, các bạn không biết thế nào là cái cày là cái bừa. Đó. Ngày xưa sách giáo khoa ngày xưa thì lớp 1, lớp 2 thì thường là có dạy về cái đấy. Nhưng bây giờ thì toàn dạy đi đâu đâu ấy. Nhưng cái thực tế trong cuộc sống thì không dạy, có phải thành phố lúc nào nói gì, đất nước lúc nào cũng thanh bình được đâu. Mình cũng phải đề phòng đất nước, mỗi khi nó không được thanh bình, xảy ra chiến tranh một cái thì ai cũng ở thành phố, ai cũng cắp sách đến trường, ai cũng làm nhà khoa học, ai cũng làm nhà nghiên cứu được đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng cái ngành giáo dục của Việt Nam phải dạy cả cái thực tiễn đó cho gì, kể cả là học sinh gì, thành phố cũng phải dạy cho các em biết cách gì, biết đâu là cái cày, đâu là cái bừa, đâu là cái son, đâu là cái nồi, đâu là cái chảo, đâu là cái bát, đâu là cái dần, đâu là cái sàng, đâu là cái cối giã gạo, đâu là cối xay gạo. Không may đất nước nó có chiến tranh loạn lạc gì một cái thì tất cả các em đều biết cái này dùng để làm cái gì. Và cho dù nó có gì, nó có đi vào quân ngũ hay là đi vào bất cứ nơi nào, nó có thể biết cái đó và làm được cái đó. Một quốc gia mình phải đề phòng tất cả các phương án, chứ không có là lúc nào cũng chỉ để dạy cho học sinh là học thuộc lòng hết cái này cái nọ cái kia để ngồi trên bàn giấy. Chân tay thì gì, quặt quẹo yếu mềm, cầm cái súng có mấy cân còn thì không cầm được thì làm sao mà đánh giặc, đúng không? Không được. Các quý vị cứ nhìn mà xem, bây giờ sinh viên đi thực tập bây giờ nhiều bạn có khi bạn nam mà nói bê cái súng thôi còn gì, còn không bê được cái súng. Đi tập dân quân đấy mà, ngày xưa tôi còn bé 17, 18 tuổi phải đi tập dân quân tôi biết rồi. Cầm cái súng trường có mấy cân thôi mà, 5-6 cân thôi mà cầm còn bê còn gì, còn ạt đẻ sao, còn chưa nói là bắn. Giả thôi, chưa bắn là thật. Ngày xưa chúng tôi được bắn đạn thật. Các Phật tử chúng ta lớn tuổi ngày xưa đi tập dân quân cũng được bắn đạn thật đúng không? Đó. Thời chúng tôi cũng được bắn đạn thật. Lựu đạn thì ném lựu đạn giả thôi, nhưng mà súng được bắn đạn thật, bắn bia thật đấy. Nên lớp trẻ bây giờ dạy cho nó yếu quá. Chỉ dạy làm sao nhồi nhét cái gì kiến thức văn hóa thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, học ngày học đêm. Thậm chí ban ngày đi học một lớp, sáng học một lớp, chiều học một lớp, tối học thêm hai lớp nữa. Tôi không hiểu cái kiến thức ở đâu mà nó nhồi nhét vào đầu các em nó nhiều thế. Nhưng chung quy là 17, 18 tuổi rồi, bảo con vào bếp nấu cơm đi, hôm nào mẹ mà không về nấu cơm cho thì làm gói mì tôm, thế là xong, đúng không? Đúng, bây giờ nó thế, làm gói mì tôm thế là xong. Mẹ không nấu cơm, mẹ có việc đi đâu, bảo thôi cơm mẹ thì mẹ cắm rồi, con về con xào cái canh lên, không biết xào canh thế nào nữa, thôi thà đừng làm gói mì cho nó nhanh. Đấy, lớp trẻ bây giờ đấy, phần đa số ở thành phố, các bạn sinh viên bây giờ nhiều bạn là như thế đấy. Chúng tôi tiếp xúc với các bạn sinh viên lớp trẻ nhiều mà. Cho nên ấy, tôi đang có một cái tham vọng rất lớn, rất mong là sau này được Đảng, Nhà nước, Chính phủ là gì? Quan tâm tạo điều kiện cho phép là khi xây dựng xong cái giảng đường ấy, mở cái lớp học miễn phí cho lớp trẻ cùng với lớp học sinh và sinh viên. Nó không chỉ có 7 ngày trong khóa tu mùa hè đâu, mà trong suốt cả 3 tháng mùa hè có thể mở gì, mở khoảng cái khóa này khoảng độ nửa tháng, nhưng không nhận nhiều, nhận khoảng trước cái lớp đó chỉ nhận khoảng độ 100 em hoặc 200 em trở lại thôi, để thử cho các em nó vào đó để tình nguyện để dạy học gì, cho các em nó từ cái chỗ gì, cái cuộc sống bình thường, dạy nấu cơm, dạy giặt giũ, dạy gấp chăn, dạy gấp màn, dạy quét nhà, dạy gì, dạy vá áo, dạy vá quần. Cái quần cái áo nó rách á, biết gì, nó biết may, biết vá lại để mặc. Bây giờ đến chiếm đến 80% sinh viên ở thành phố bây giờ là gì, không biết may vá nữa. Vì sao? Vì nó cứ mặc hơi cũ cũ một chút là gì, nó bỏ nó, bố mẹ lại mua cái mới cho nó rồi. Nhưng các quý vị biết, không phải là thế giới đất nước này lúc nào cũng hòa bình, lúc nào cũng thái bình thịnh trị như thế này đâu. Chúng ta phải đề phòng, đề phòng những cái lúc mà gì, những cái lúc có thể quốc gia gặp cái lúc khó khăn lâm nguy nhất, đó là chiến tranh. Thì lớp trẻ đất nước chúng ta gì, nó làm được tất cả mọi việc. Chúng ta biết ngày xưa dân tộc chúng ta sở dĩ mà giải phóng là hai đế quốc Pháp và Mỹ to lớn như vậy, hùng mạnh trên thế giới như thế, vì người dân chúng ta thì chịu khó chịu khổ bao nhiêu năm, cái gì chúng ta cũng biết. Chúng ta thậm chí là gì, bộ đội chúng ta ngày xưa nó chịu khổ đến nỗi các vị biết. Ông cụ tôi, ông là bộ đội trinh sát, ông về ông kể là gì, 3 tháng nằm trong rừng chỉ có ăn măng và củ rừng mà vẫn tin Đảng, vẫn tin gì, tin một ngày đất nước chúng ta được giải phóng. 3 tháng trời không có một hạt gạo nào, không có ai tiếp tế, không liên lạc được với ai, nhưng mà ông cụ với cả cái tiểu đội của ông vẫn nghĩ gì, vẫn nghĩ rằng cái chính nghĩa sẽ thắng, chiến tranh vệ quốc của đất nước ta thì sẽ thắng, mặc dù là Mỹ nó lớn mạnh như thế. Đó. Đấy, tôi nghe ông cụ tôi kể ngày xưa đi, 3 tháng trời không một hạt gạo, không liên hệ được, không liên lạc được với đồng đội, nhưng vẫn gì, vẫn có niềm tin son sắc vào tổ chức, vào đất nước của mình. Nhưng bây giờ thì xin thưa các quý vị, bộ đội bây giờ mà bảo như thế, nó đảo ngũ nó về hết. Thực sự là như thế. Đây là một câu chuyện tôi chỉ nghe, không biết có thật hay không. Tôi nghe mấy các Phật tử ở trong cái khu vực gần cái trường lục quân này, chiều chiều lại cả học viện, tất nhiên không phải tất cả nhưng mà khá nhiều những học viên của cái trường ấy đi ra để đánh đề. Cái đó thì tôi chỉ mới nghe nói, nhưng tôi một cái nghe nói cái câu chuyện là có thật 100%. Đó là năm 2005, một hôm tôi đi rửa cái xe ở cái nhà bác ấy bị tai nạn, bác ấy mất rồi. Nhà có hai cái cau vua to tướng ở bên dưới ban trên lục quân đi về sơn tây, và ban dưới cái đông dược bảo long, khoảng độ nó giữa khoảng hai giữa đó. Ngày xưa bác ấy rửa xe rất là kỹ, tôi hay đến đó để rửa xe. Thì hôm tôi đang rửa xe thì có một cái xe con biển đỏ đi ra đấy cũng rửa xe. Thế hai người, một cái chú lái xe và một cái bác thì mặc cái bộ quần áo quân đội rất là trang nghiêm, trên vai đeo cái gì, cái loan đại tá. Tôi cũng biết một chút về cái đấy, tôi biết thấy đeo cái loan đại tá. Và ngồi nói chuyện một tí thì mình thấy là bộ đội mình rất là kính trọng. Vì sao? Vì cái thứ nhất là các bác ấy, các chú ấy là giữ yên bờ cõi cho gì, cho toàn dân tộc mình được gì, được hưởng cái thái bình để làm ăn. Mình cũng nhờ vào các bác ấy cho nên mình mới được yên thân để tu như thế này, cho nên mình thấy rất là tôn trọng. Cho nên tôi mới hỏi han các bác ấy các thứ. Mình rất khởi cái niềm cái tâm rất là cung kính tôn trọng các bác để hỏi thăm. Thế ngồi nói chuyện một tí, thế là các vị biết bác ấy hỏi tôi thế nào không? Bảo nhà sư có hay nằm mơ không? Có hay ngủ mơ không? Tôi bảo là cũng đôi khi bác ạ, vì có lúc nào mà nhà chùa mệt thì có thể cũng hay nằm mơ. Thế bác cũng bảo là thế. Sư có thể nằm mơ thì có báo cho con, báo cho tôi để tôi chơi một con bạch thủ được không? Mình ngớ người không biết bạch thủ là cái gì. Chơi một con bạch thủ là cái gì? Chứ mình ngớ người đang để mình gọi là bị đơ mất khoảng độ một phút. Vài giây, có thể là đến một phút tôi bị đơ. Không biết là con bạch thủ là cái gì. Thế bắt đầu cái ông rửa xe, ông ấy cười. Thế là cái bà vợ của ông rửa xe ông bảo mà, thầy ơi, con bạch thủ có nghĩa là gì? Thầy có nằm mơ thấy cái số gì cái gì, thầy nói cho ông ấy đánh một con đề được gì, để ông ấy trúng một con đề. Có nghĩa là gì? Nằm mơ nói duy nhất một số, để ông đánh một số, ông có bao nhiêu tiền ông bỏ ra ông đánh đúng một số đó. Ví dụ bỏ 1 triệu thì được 70 triệu, bỏ 10 triệu được 700 triệu, bỏ 100 triệu thì được gì? Được 7 tỷ á. Đấy gọi là gì? Nói đúng một con để ông ấy đánh, gọi là bạch thủ. Tôi mới bảo là không bác ạ, cái này thì nhà chùa không bao giờ mơ thấy những cái đó. Và từ ngày đó nói thật với các vị là tôi gì? Tôi cũng bớt đi thiện cảm với một số sĩ quan mà quân đội mà hay đi ra đánh đề, đánh đón, cờ bạc rượu chè đó. Thực sự là như thế. Vì ngày xưa trong mắt tôi á, là những người làm người lính á, là đẹp lắm. Vì ngày xưa tôi còn bé, ông bố tôi ngày xưa thì làm gì? Cũng ở trong quân đội. Cho nên khi còn bé đó, ông bố thì thường là nằm bên cạnh. Mình nằm bên cạnh ông bố và ông bố kể cái chuyện gì trong quân ngũ cho mình nghe. Nói cái chuyện ông đi đánh giặc như thế nào. Vì ông là lính tình báo mà, cho nên là cũng xông pha trận mạc. Thời chiến tranh mà ông ấy giữ cái chức là đại úy trong quân đội, là quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa là cũng to đấy các quý vị á. Thời chiến tranh mà lên cấp đại úy nó phải bằng cấp gì? Có khi nó phải bằng cấp đại tá trong quân đội bây giờ, thậm chí còn hơn đấy. Vì ngày xưa nó phong hàm là khó lắm. Nhưng ông vì cũng giỏi thì có công được phong hàm như thế. Thế cho nên ông kể rất nhiều những cái chuyện quân đội. Mà đặc biệt là ngày xưa tôi hay xem những cái bộ phim tư liệu về gì? Về Bác Hồ ấy. Và về cố đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy. Tôi rất là, mỗi khi xem những cái phim tư liệu về các cụ các ngài, tôi rất là gì? Rất là trân trọng. Và xem các anh lính bộ đội Cụ Hồ nữa rất là trân trọng. Nhưng mà khi nghe thấy cái câu chuyện đó, thực tế mình chứng kiến và nghe người ta nói, và mình giảm đi rất nhiều cái độ tin cậy vào gì? Vào các chú bộ đội ở thời bây giờ. Cho nên tôi mới nói với các quý vị là bây giờ nếu mà xảy ra, không may mà xảy ra những cái chuyện gì đó, thì cái sự chịu đựng của không chỉ bộ đội mà của cả chúng ta bây giờ này, so với các cụ chúng ta 20-30 năm trước, 5-70 năm trước là gì? Khác nhau một trời một vực các quý vị ạ. Có đúng không? Thật mà. Tôi nói thật đấy. Ngày xưa chúng ta nắng nóng đến 40 độ này, chúng ta vẫn có thể đi cuốc ngoài đường và đi cuốc ở ngoài đồng và Nóng quá thì chúng ta vào trong gì, trong bụi cây cầm cái gì, cái quạt mo phải phải một chút thôi, vẫn cứ ngon lành. Nhưng bây giờ chúng ta mới có 38-40 độ rồi, hôm qua không biết hôm nay còn đây không. Có đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội lên đây làm lễ, lên gặp tôi bảo thôi cố gắng làm lễ. Gia đình và cũng mấy thời gian đây là cũng có cái chuyện lục đục trong gia đình, nó không được tốt đẹp lắm. Thì tôi hỏi rằng thì ngày xưa thì có hỏng cái đốt nào không, bảo có. Thế tôi thôi lên đây làm lễ để cầu siêu cho các con đó. Bảo vâng, nhất tâm làm lễ cầu siêu. Tụng kinh xong, ăn cơm muộn, đói quá, không chống được. Thế là khởi cái tâm là gì, thôi nóng quá, thế đi về thôi. Chuyện có thật mới 100%, mới ngày hôm qua thôi các quý vị. Cậu ta vừa ra trèo lên ô tô, vừa trèo lên ô tô một cái tự nhiên sầm tối mắt một cái là gì, dấn ga lao thẳng vào cái cột đèn rồi thôi, báo hại cái cột đèn ở ngoài tháp ngày hôm qua đấy. Các vị ra cột đèn vẫn còn nằm đó, cả cái ô tô lao vào đấy. Thế mọi người hỏi tại sao, bị say nắng hay phải sao không, bị đói sao mà không, mới ăn cơm rồi. Vì sao? Xong rồi các bác hỏi ra thế mới hóa ra là gì, các bác nó bảo là do gì, do cái vong thai nhi nó gì, nó bịt mắt, nó không muốn cho bố nó về khổ thân đó. Nó muốn cho bố nó ở gì, ở lại để tụng kinh, để niệm Phật, để hồi hướng cho nó, để cho nó được đi siêu thoát. Nhưng mà bố cho thì nóng quá không chống được, chưa bao giờ chịu cái nóng. Ở nhà thì nhà có điều hòa 37-38 độ có điều hòa rồi, lên đây nắng nóng bảo ngồi đọc kinh với các vãi với các sư trong chùa như thế không chống được. Cho nên ăn xong một cái vội vội vàng vàng để ra trèo ô tô đi về. Nhưng may mà hôm qua thì em nói gì, con nói gì, nó còn thương đấy, nó cho húc vào cái cột đèn ra ngoài đường mà húc vào cái ô tô tải hoặc húc vào cái ô tô đi ngược chiều thì không biết là tai hại thế nào đó. Thôi nay thì nói như vậy, tất cả vong linh của các em và vong linh của các cụ các Phật tử cấm không được diễn lại cái trò đấy với người thân của mình, rất nguy hiểm đó. Cấm không được vong linh nào mà diễn lại cái trò đấy đối với người thân của mình. Vì nào mà diễn lại cái trò đấy thầy cấm không cho vào đạo tràng để tu nữa đó. Cho dù không bằng lòng đi chăng nữa thì thôi, cái đó là nguy hiểm lắm. Không bằng lòng nữa thì về gì, có thể là cho nhức đầu sổ mũi vài hôm thôi, cho biết tay thôi, hoặc là cho gì tự nhiên cho nói làm nhảm một tí thì cho biết tay, xong rồi đến chùa thì lễ cho cái là khỏi, thế là được, thì còn được. Nhưng mà làm cái trò mà ngồi lên xe rồi bắt lao vào chỗ này chỗ nọ chỗ kia nguy hiểm, mà như vậy là các con tạo nghiệp đó. Các vong linh mà làm như thế là cũng gì, cũng tạo nghiệp, khiến cho gì người thân của mình mà mất mạng đó. Như vậy là phạm vào tội gì, tội giết người đó, đó. Còn các con còn đọa lạc sâu hơn. Cho nên cái đấy là các vị phải để ý. Mà nếu mà xảy ra cái chuyện đó một lần nữa thầy không cho vào đạo tràng để tu đâu. Kêu hộ pháp Thiên Long thiện thần là đuổi ra ở ngoài, không cho tu. Tu mà còn gì, còn khởi cái tâm sân lên như thế là không được. Các con phải hoan hỷ. Người thân chúng ta thì cũng có lúc phải thì cũng phải giáo hóa từ từ. Đấy. Phật Bồ Tát thương chúng sinh như mẹ hiền thương con đỏ, nhưng cũng phải giáo hóa từ từ. Đấy. Bố con thì biết đến chùa là quý lắm rồi. Trước đây thì bảo đến mãi chả đến, bây giờ đến là quý rồi. Còn bà đấy, cho nên cứ hoan hỷ đi. Đấy, cái trường hợp hôm qua là như thế. Tôi kiểm tra lại tôi thấy cũng có khả năng đấy, có cơ sở đấy. Mấy sư lên nói với tôi đấy thầy ạ, cái trường hợp đó là hỏi ra thì chắc chắn, gần như chắc chắn là vì gì, vì cái vong linh thai nhi cái em ấy, em ấy không hoan hỉ với em ấy đẩy bố đó. Bởi vì xuống hỏi là mọi người xong một cái vẫn tỉnh táo bình thường. Thế là vào thì mắt mũi tái mét cho đến 3 giờ chiều vẫn gì, hỏi đến vẫn tái mét, vẫn sợ à, đấy tác động. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng quái âm người ta thì người ta không làm được cái gì với mình và mình quay thường, đừng có nghĩ như vậy là không được, cũng không được, cũng không nên. Đấy, cho nên ở đây thì chúng ta thấy là qua đó chúng ta thấy là cái niềm tin vào Phật pháp chúng ta phải khởi được ra là chết không phải là hết, chết chỉ là thay đổi một cái xác thân mà thôi. Nếu bao giờ chúng ta được đi siêu thoát, để sinh về các cảnh giới khác, thì cái thân trung ấm hoặc cái thần thức của chúng ta ở dưới kia gì mới đi khỏi cái ngôi mộ, hay khỏi cái năm xương, hay khỏi ở dưới cuộc sống khổ đau ở dưới đó. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, những chúng sinh chịu khổ ở trong địa ngục đó, cái nhân thứ ba gọi là gì, do á, cái quỷ nghiêu đầu ngục tốt dùng các loài gì, các loài binh khí như là giáo, côn, chim sắt, chó sắt, rắn sắt, cối xay, cối giã, cưa, đục, dao, cày, kéo. Thì lúc nãy tôi đang nói về cày, đang nói về cái cày. Rồi kéo, kéo là cái gì nhỉ, dùng để cắt gì, cắt vải, dùng để cắt các đồ đó. Kéo, kéo nhỏ thì cắt bằng gì, bằng một tay, dùng hai ngón tay để kẹp để cắt. Kéo to thì phải dùng gì, dùng hai tay để kéo, để kẹp và mới gì, mới có thể cắt được. Vạc dầu, vạc dầu là cái gì có quý vị? Đối với những cái loại, những con cua, con cá, vạc dầu như cái nồi chúng ta hay nấu canh hàng ngày đó. Cái chảo rán chúng ta hay dùng để chiên, để rán thịt chúng sinh, đó chính là vạc dầu đối với các loài chúng sinh nhỏ nhỏ hoặc là lớn lớn mà chúng ta gì, chúng ta giết nó để xào, chiên, rang, nấu, luộc. Đấy đấy, cái nồi đó, các cái chảo đó các quý vị, chính là vạc dầu sôi đối với họ. Nay các quý vị cứ thích ăn cái đó thì sau này cái cảnh đó là hiện lên ở trong tâm chúng ta, và tự chúng ta cảm nhận vào cái gì, cái địa ngục A Tỳ, và bị cái vạc dầu sôi nó ấy thôi. Trong 18 tầng địa ngục chắc chắn sẽ có một cảnh có vạc dầu sôi, chắc chắn sẽ có một cái vạc là giường sắt nóng, có một cái địa ngục sẽ có giường sắt nóng, chắc chắn có một cái địa ngục sẽ có gì, cột đồng gì, cột đồng đỏ, chắc chắn sẽ có một số địa ngục là sẽ có gì, có những cái loài, những cái bài giảng hôm nay mà ở trong đó nó hiện lên ở trong 18 tầng địa ngục ở dưới lòng đại tượng, trong ở dưới tầng âm của đại tượng vì hòa bình thế giới chúng ta đó. Rồi tới đây chúng ta sẽ thấy Tết thôi là chúng ta sẽ gì, sẽ thấy nó vào để thăm thôi nhá, chứ đừng sau này đừng có vào đấy là chết đấy, không biết bao giờ cho ra được. Rồi gì, lưới sắt. Ai bây giờ hay đi dùng lưới bắt chim, đi đánh cá đó, đừng có nghĩ sau này thoát khỏi cái tội vào cho A Tỳ địa ngục bị cái lưới sắt này. Lưới sắt mà đung đỏ đấy rồi, bắt đầu gì, nó kéo đến, nó quấn lại và nó gì, nó gom vào và cháy gì, nó cứ cháy xèo xèo cho nó cứ lên la là ô cứu tôi với, thì cũng gì, có cứu được không? Không có ai cứu được, chẳng có ai cứu đâu các quý vị. Lúc đó tự mình cảm lên cái nghiệp đó và chịu khổ. Chết đi rồi cái cơn gió xảo phong nó thổi đến lại sống lại bình thường, và lại tiếp tục cái lưới sắt đỏ thế, lại tiếp tục đến thì nó quấn quanh và nó cháy dần, từ cháy từ ngoài cháy vào đấy, nó cháy từ từ, nó chết từ từ đấy, mới khổ. Chứ còn bị bắn hay bị chém phang một cái, bắn bùng một cái là gì, chết đó thì nó còn đỡ gì, đỡ đau. Nhưng còn nó cứ nóng dần từ ngoài, nó nóng dần, nó lũa dần thân thể ra mà nó chết á. Giống như ngày xưa ở bên Trung Quốc nó có cái tội gọi là tội tùng xẻo á. Tùng xẻo là tội nào, cái tội gì các vị biết không? Tội đó tội cực nặng. Đấy, đánh một tiếng trống là tùng một cái thì ở dưới này đau khổ, nó cầm cái dao gì, nó cứa gì, cứa thịt. Không phải cái dao sắc đâu các quý vị nhá. Cái dao sắc nó lia một cái thì còn gì, còn đỡ. Cái dao nó thật cùn cùn thôi, nó cái gì, tóm vào cái, ví dụ tóm vào cái thịt ở đùi này, tóm thế này nó cứ cò thế này này, nó cò mãi nó mới gì, nó mới đứt. Mỗi lần nó cò một cái thì cái nỗi đau nó lại nâng lên gấp bội lần. Còn cái dao sắc nó lia một cái thế này á thì nó xoẹt một cái thấy máu chảy ra thì nó đau trong một chốc nhát, một tí thôi, cảm thấy một tí thôi, nhưng sau đó nó mới đau tiếp. Nhưng còn đây mỗi cái lần nó cưa, nó kéo một cái lại đau, nó đẩy một cái là đau, nó kéo cái lại đau, cứ thế nó cỏ thế này, kinh khủng. Cái tội đó, cái tội tùng xẻo ở đất nước Trung Hoa cái thời cổ đại ngày xưa. Việt Nam chúng ta, tôi đọc không biết là lịch sử chúng Việt Nam chúng ta ngày xưa có tội tùng xẻo không, nhưng ở Trung Quốc có cái tội tùng xẻo. Một số thời vua chúa phong kiến của Trung Quốc ngày xưa có cái tội tùng xẻo như thế, khủng khiếp lắm các quý vị. Rồi trâu sắt, bây giờ ai thích ăn thịt trâu, thích treo cái đầu trâu ở trên gì trên nhà mình để làm cảnh á, thì liệu hồn. Dùng con trâu đi cày cho mình á, mà hãy đánh nó rồi bỏ đói nó và bắt nó làm nhiều á, thì cũng liệu hồn. Ngựa sắt cùng lừa sắt, vân vân. Đói thời ăn sắt nóng, đói quá có cơm để ăn không? Không có cơm để ăn. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy những viên sắt nóng lúc đó bao giờ đói quá cảm thấy như, giống như là cơm. Cho nên á, liền là gì? Chạy sang bốc vào giống như bà Thanh Đề ở trong Tích Mục Liên á, đúng không? Mục Liên đi cứu mẹ. Đói quá gì? Nói với con mẹ đói quá. Liền Mục Liên liền đem bát cơm của mình đưa cho mẹ là Thanh Đề ăn. Thanh Đề gì? Vừa bưng bát cơm có các tội nhân đầy ở đó này gì? Đều giơ cái tay ra. Chờ tôi với, tôi xin với, tôi đói quá. Bao nhiêu cánh tay thì hàng rừng cánh tay ở trong gì? Trong cái khe cửa nó gì? Nó giơ ra. Thanh Đề nhìn thấy nhiều cánh tay như vậy, nghĩ rằng bát cơm này có một tí này mà cho mỗi người một hạt còn không đủ. Cho nên khởi cái tâm tham là gì? Cho mọi người không đủ như vậy. Liền là một tay che bát cơm, tay che một tay gì? Bốc cơm và cho vào miệng. Cho vào miệng rồi, những hạt cơm của con trai đưa cho liền biến thành lửa, biến thành sắt nóng, biến thành lửa và thiêu đốt gì? Cháy rát miệng và cổ họng của bà và đốt cháy gì? Lục phủ ngũ tạng của bà ở trong, nuốt đến đâu nó cháy đến đó. Do gì? Chính do ác nghiệp cảm lên về các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là Địa Tạng Bồ Tát nói là đói thì ăn sắt nóng, khát thì uống nước đồng sôi. Hôm qua tôi nói là uống nước nóng, uống nước canh nóng hoặc uống nước nóng thôi còn gì ạ? Còn thấy là khó chịu, nhưng đây là uống nước đồng sôi. Tức là đồng đun đỏ nó cháy lên đó. Đó là uống, cứ thế là uống thôi. Vì cái nghiệp cảm có đây, cứ thế là uống thôi. Thống khổ nhiều như thế, trải qua vô số kiếp không lúc nào dừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián. Thứ tư, nguyên nhân thứ tư gọi là vô gián là gì? Chẳng luận là đàn ông, cũng chẳng luận là đàn bà. Có nghĩa là cả đàn ông, cả đàn bà tạo tội đều vào trong vô gián địa ngục như nhau cả. Thổ, mán, mường, mọi rợ, già, trẻ, sang hay hèn. Thổ là gì? Thổ là chỉ cho dân tộc gì nhỉ? Dân tộc gì? Hả? Thổ tức là những người thổ dân nhé. Những dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa và thổ. Mán cũng là chỉ cho một dân tộc gì? Một trong năm mấy dân tộc anh em của chúng ta đúng không? Mán mình còn gọi là người Dao đó. Mường là chính chúng tôi, cho dân tộc Mường. Mường, mọi rợ là chỉ cho những cái ngày xưa ở bên Ấn Độ người ta chỉ cho cái dân tộc tầng lớp gì? Tầng lớp Thủ Đà La, tức là tầng lớp kẻ hầu người hạ. Mình bây giờ gọi là những cái tầng lớp gọi là nghèo cùng, khổ cực, lạc hậu nhất thì gọi là mọi rợ, sống ở trong rừng rậm ấy. Ở Quảng Bình Việt Nam chúng ta hơn chục năm trước mới tìm ra một cái bộ lạc có hơn 100 người á, mà khi mà tìm thấy họ ở trong cái rừng ở trong Quảng Bình ấy, chúng ta biết họ còn như thế nào không? Không có quần áo để mặc, tức là họ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và họ vẫn dùng cái vỏ cây, dùng cái lá cây để che gì, để làm cái khố để che thân, giống như gì, giống nhà nghìn mấy nghìn năm trước của Việt Nam chúng ta và một số các quốc gia trên thế giới vậy. Và ở trên thế giới bây giờ ở bên Ấn Độ còn một cái quốc đảo, còn một hòn đảo đó bây giờ thổ dân vẫn sống như vậy, không có mặc bất cứ một cái gì, vẫn sống bằng cái nghề săn bắn và ở trên cái hòn đảo đó thôi. Và đặc biệt cái thổ dân đó thì bất cứ người nào của chúng ta vào đặt trên hòn đảo họ liền giết và ăn thịt ngay. Và mới mấy năm trước họ vẫn giết người và ăn thịt. Và chính phủ Ấn Độ bây giờ khoanh vùng, cấm không cho ai, tất cả khách du lịch và tất cả cái hòn đảo đó, họ cấm không cho người đi qua đó nữa. Đặt cái vùng cấm mấy hải lý đó là không cho người qua đó. Cũng không cho các nhà khoa học, các nhà từ thiện đến để thăm nữa. Vì cứ vào loại giết. Mà không có ai gần gũi được với họ, bất cứ mà ai đến họ đều là giết luôn. Bây giờ đấy các quý vị, ngay bây giờ đấy, ngay năm 2017 đấy vẫn còn đấy, chứ không phải không. Còn Việt Nam chúng ta tìm được hơn chục năm trước rồi, ở Quảng Bình ở trong cái rừng già, rừng Trường Sơn Đại Ngàn đó, chúng ta phát hiện ra cái bộ tộc đó. có ít người thôi, có hơn 100 người thôi hay sao ấy. Mà đến khi đó chúng ta, chính phủ chúng ta mới gì, đảng nhà nước chính phủ chúng ta mới thì mới xây nhà xây cửa cho họ ở, tất không phải nhà xây đâu, làm cái nhà sàn, nhà rông theo kiểu của họ ấy. Phải cho người đến dạy học cho ở, phải cho gì quần áo đến, cho gạo đến cho họ gì họ ăn, thì khi đó họ mới, bây giờ họ mới hội nhập với cộng đồng đất nước con người chúng ta một tí. Đó gọi là gì? Dân tộc đó như vậy, ở trong kinh này gọi là mọi rợ. Mọi rợ không phải là khinh bỉ họ đâu, nhưng có cái ý nói là trong kinh Phật nói là cái trình độ thăng tiến về văn hóa, hòa nhập xã hội cộng đồng quốc tế của họ với đất nước của họ là gì? Quá gì? Quá ít. Cho nên á, ở đây gọi là mọi rợ, tức là sống ở cái nơi dân cư là gì? Dân cư là gọi là rất là thưa thớt. Thậm chí là họ sống mà cái nơi như tôi nói là ở trong Quảng Bình của chúng ta hơn chục năm về trước đó, là kiểu như thế, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí là rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vân vân. Già trẻ sang hay hèn thì chúng ta biết rồi đúng không? Chư thiên ấy, đây này chúng ta thấy này, chư thiên long tức là các vị rồng. Chư thiên là gì? Là các vị ở trên quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì đây chỉ cho quái trời dục giới thôi. Quái trời sắc giới thì sẽ không gì, không tạo ác để đọa thẳng ma tỳ địa ngục đâu, mà nó phải xuống từ từ, vì phúc báo lớn là xuống từ từ. Nhưng chư thiên là quái dục, có những vị gì làm những việc cực ác vẫn đọa thẳng vào a tỳ địa ngục. Còn quái sắc và quái vô sắc thì tôi chưa đọc cái kinh nào Đức Phật nói chư thiên quái sắc và quái vô sắc làm việc ác đọa thẳng vào a tỳ địa ngục, cho nên tôi chưa dám khẳng định. Nhưng tôi đọc thấy kinh Phật nói là chư thiên ở quái dục giới, tức là quái trời tứ thiên vương, quái trời đao lợi thiên, quái trời dạ ma thiên, quái trời đâu xuất thiên, quái trời hóa lạc thiên và quái trời tha hóa tự tại thiên, đó là sáu quái trời dục giới, vẫn có thể có những chư thiên làm việc cực ác đọa thẳng vào trong a tỳ địa ngục. Cho nên trong kinh Địa Tạng này Đức Phật, Bồ Tát Địa Tạng mới nói là gì? Chư thiên long tức là rồng. Rồng tức là chúng ta thì rồng là một cái gì, biểu tượng của tứ gì, tứ linh là long ly quy phượng, theo cái phong tục của Việt Nam cũng như là châu Á chúng ta thường tôn trọng là gì, tứ linh. Còn là bốn loại vật linh đó gì, long tức là rồng là gì, là vật linh thiêng nhất. Ly là gì? Ly là một cái loại vật mà cũng không có hình tướng, giống như con rồng vậy, cũng không có hình tướng dùng mắt thường thấy được. Quy tức là con gì, con rùa, có hình tướng không? Có hình tướng. Đó. Phượng. Đấy. Phượng có gì? Có, cũng có. Đó. Cho nên á, quỷ, thần, các vị thần gì? Thần cũng đọa lạc một kiếp thẳng vào trong a tỳ địa ngục. Nếu như vậy vị thần đó là gì? Vị thần canh giữ một cái đền, cái miếu mà ác. Cái vị thần đó làm những việc ác và lừa gạt gì nhân gian chúng sinh, đó là gì, thường nhận những cái vật cúng là trâu bò chó lợn gà vịt vân vân, những cái vật tế thần toàn bằng gì, bằng cái nghiệp ác, nghiệp sát của do nhân gian đem đến đó mới nhận đó, với thì mới gia trì bảo hộ cho họ đó. Thì trường hợp như thế, sau khi hết cái báo thân làm thần đó, cũng ngay lập tức đọa vào trong a tỳ địa ngục. Cho nên làm thần trong một ngôi đình, ngôi miếu linh thiêng bao nhiêu không sướng đâu các quý vị. Trong câu chuyện của ngài An Thế Cao, trước đó kiếp trước của ngài An Thế Cao thì vốn là một vị sư ẩn cư ở trong rừng sâu, hai anh em huynh đệ tu với nhau, đó là ngài Giới Diễn và ngài Quang Tuệ. Hai anh em tức là hai huynh đệ là Giới Diễn và Quang Tuệ, hai anh em tu với nhau rất tinh tiến ở trong núi sâu. Thế một hôm, người em đó là ngồi thiền, xuất thiền để đi lên gì, lên chư thiên, lên thăm gì, đỉnh lễ Đức Phật, Bồ Tát Di Lặc. Lên đó đi qua ngoài ngoại viện á, nhìn thấy các vị tiên nữ ở trên cung trời thứ tư là cung trời Đâu Xuất đó, ngoại viện đẹp lắm, đẹp đến nỗi là không có một cái gì diễn tả hết được. Cho nên ông khởi ra một cái niệm tâm gì, ái dục. Cho nên sư huynh ở bên cạnh biết được, cũng ngồi thiền cũng biết được, sư đệ của mình là khởi lên một niềm tâm ái dục với một vị tiên nữ ở trên cung trời đâu xuất. Cho nên khi xuất hiện một cái là bắt đầu anh mới gì, anh mới chê là hôm nay sư đệ thế nào, ngồi thiền hôm nay sư đệ thế nào. Thế sư đệ mới cười cười tủm tỉm, sư huynh mới bảo là ôi dồi ôi, nay gặp được cô tiên đẹp thế thì ai mà muốn về nhân gian này nữa. Thế là sư đệ mới biết là anh mình, sư huynh mình biết, cho nên là liền xấu hổ là liền là ngồi thâu thần thị tịch, tức là gì, nhập niết bàn, à không phải nhập niết bàn, còn thâu thần thị tịch, tức là chết luôn, chết luôn ngay trên bồ đoàn. Sau khi chết như vậy thì ông ta không được về quái Phật, vì một niệm tâm khởi gì, khởi niệm ái dục mà, cho nên ông ta được sinh gì, sinh sang bên Trung Quốc làm một quan gì, một quan đại mãng xà, canh giữ một cái ngôi miếu lớn nhất ở một cái ngã ba sông rất linh thiêng, ai cầu gì được đấy, cầu thi cử đắc thi cử, cầu quan chức đắc quan chức, và cầu làm ăn thì được gì, làm ăn tốt đẹp, cầu bệnh tật cầu khỏi thì được gì, được lành. Cho nên á, nghìn người thì cầu được cả nghìn, kể cả kẻ đi buôn lậu đến đó cầu thì cũng được luôn. Cho nên là cái miếu đó nổi tiếng là linh thiêng. Bây giờ lại nói về người sư huynh, khi mà thấy em mình nhập diệt ngay như thế rồi, với đây ghi là gì, gọi đệ tử của mình và bảo rằng á, do lỗi của ta mà sư đệ của ta gì xấu hổ hổ thẹn mà ra đi như vậy, ta sợ rằng sau này sư đệ của ta sẽ làm ảnh hưởng đến Phật pháp, cho nên á, thôi các con gì, đây là lỗi của ta, ta phải đi độ cho sư đệ của ta. Và cái vị sư huynh đó cũng nhập thiền định và thác hóa và sinh vào làm thái tử nước An Tức, có tên là An Thế Cao. Khi lớn lên mười mấy tuổi, thái tử không ở lại để nối ngôi cha mà xin xuất gia trở thành một vị cao tăng, đi tìm gì, đi tìm sau khi đắc thiền đắc định rồi, có thần thông rồi, có thiên nhãn thông rồi, có thần túc thông, có túc mệnh thông rồi, đấy ông gì, ông mới phát nguyện đi tìm sư đệ, thì thấy sư đệ mình đang làm một vị thần linh giữa một cái ngôi đền rất linh thiêng ở bên Trung Quốc, cho nên ông ấy đi sang để độ cho sư đệ của mình. Nhưng đi đến gì gần tới nơi thì khổ cái thân ông là lần kiếp trước ông có nợ gì, ông là cái người thợ săn, cho nên nó có nợ một gì, một mạng của con vật, vì vậy con vật đó đời sau cũng là một gì, một cái người ở bên Trung Quốc. Cho nên ông đi sang vừa thấy cái vị sư này, cái vị kia liền là lao vào giết chết ngài An Thế Cao lần đầu tiên. Lần thứ hai sau khi chết rồi, thần thức lại tiếp tục bay về gì? Lại quay trở lại nước An Tức, lại làm thái tử nước An Tức lần thứ hai. Lần thứ hai đi sang á, lớn lên sinh ra trong gì, trong cung vua, trong gì, lớn lên lại xuất ra ngoài 20 tuổi lại sang Trung Hoa để truyền đạo, lại bị một cái kẻ nữa gì giết lần thứ hai. Hai lần bị giết để trả nợ cái đời trước do giết họ, tức là oan gia trái chủ, nó báo oán. Và lần thứ ba mới thành công đầu thai chuyển kiếp lần thứ ba, tức là phải hàng trăm năm sau đó. Thì khi đó đi sang á, sư đệ đó cứ ngồi mà nhận cái sự cúng dường của nhân dân, sát sinh hại vật đem lên cái đền đó để cúng bái á. Ông ấy nhận hết cái đời đó thì gì? Từ một vị tăng, một vị cao tăng có thể ngồi thiền xuất thiền đi lên gì cõi trời thứ tư là cõi trời đâu xuất để đỉnh lễ Bồ Tát Di Lặc, một vị cao tăng khởi lên có một niệm ái dục thôi, người sư huynh nhá có trêu một chút thôi không kiềm chế được, cho nên á ông mất đi, từ một vị cao tăng trở thành một gì, kiếp của một loại gì, quỷ thần, hiện ra cái thân là gì, một quan đại mãng xà tinh, còn tiêu con rắn lớn đó. Đó vì sao mà biết ông là con rắn lớn, vì khi mà Pháp Sư An Thế Cao đến đó để độ lần thứ ba, đến đó để độ á, thì đến cái đền đó độ thì Pháp Sư đứng ở ngoài sân và cầm cái gậy tích trượng chống xuống ba cái và nói rằng á, bao nhiêu năm nay tôi đi tìm ông, tưởng là ông sau khi ra đi ông về gì, về cõi tịnh độ của mười phương Phật, hay về gì, về với về với nội viện cung trời Đâu Xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc rồi, ai ngờ ông lại gì, lại đến đây làm thân quỷ thần ngôi giữ, canh giữ một cái ngôi miếu, suốt ngày để mê hoặc chúng sinh, ăn máu uống huyết, vô số các loại chúng sinh khác, không biết tủi nhục, không biết hổ thẹn hay sao. Nói như thế, tự nhiên ở trong gì, trong hậu cung của cái miếu đó có cái tiếng đổ cả rầm một cái, từ tự nhiên cái ngai gì, cái ngai thờ bị xô đổ và nó nhập vào cái ông thủ nhang, tức là cái con quỷ đó, cái vị thần đó nhập vào ông thủ nhang, từ ông thủ nhang từ trong nhà chạy ra và quỳ dưới chân ngài An Thế Cao và xin sám hối và nói rằng con biết gì, biết lỗi rồi, con biết cái tội của con rồi, xin là gì, xin là đại sư là khóa độ cho con. Và ngài An Thế Cao liền thuyết một bài pháp ngắn và khuyên vị này gì nên đi thoát hóa đầu thai kiếp sau để tu hành, chứ đừng có ở cái thân quỷ thần canh giữ ngôi miếu này tạo tác vô số tội ác như thế nữa. Ngay sau đó thì cái vị thủ nhang kia liền không bị nhập nữa, và mấy ngày sau từ đó trở đi là cái đền đó ai cầu gì không được nữa, từ khi cái ngai nó đổ một cái là gì, ai cầu không gì không được nữa. Vì sao? Vì cái vị thần nó không chấn ngự cái gì cái miếu đó nữa. Và mấy ngày sau dân làng nghe mùi thối, cách đó 3 dặm dân làng đi tìm thì thấy một cái con đại mãng xà, tới con chăn đó, nó dài đến gì, đến hàng mấy, hàng chục mét, hơn chục mét, nó nặng đến gì, đến hàng tạ, hơn tạ đó, chết thối ở gì, ở cái đầm nước đằng sau của cái miếu đó. Và cái miếu đó từ đó không linh thiêng nữa, và dần dần không còn ai đến thờ cúng, cái miếu đó cũng mất luôn. Đó, chúng ta thấy. Cho nên tu hành á, không phải là một đời mà gì mà đắc đạo giải thoát được luôn đâu các quý vị, không phải dễ dàng đâu. Vì vậy mà ở đây chúng tôi mới nói là gì, trong kinh Bồ Tát Địa Tạng đó, thần cũng gì cũng có thể đọa vào trong A Tỳ địa ngục, thậm chí chư thiên còn đọa chứ huống chi là thần. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng mới nói cùng các loại chúng sinh đã gây ra tội ác tất phải theo nghiệp báo, bởi thế nên ngục kia mới gọi là vô gián. Rồi thứ năm, cái nhân thứ năm đó, nếu có năm, nếu đọa ngục ấy chịu khổ báo vô cùng, chết đi rồi sống lại ngày đêm cả vạn lần, một ngày một đêm chết đi sống lại 1 vạn lần đó các quý vị. Chết đi sống lại 1 lần đã thấy gì, thấy khổ rồi. Tôi chết đi có 1 lần, tôi sống lại gì, trí nhớ của tôi đã gì, đã mất đi khoảng 30-40% rồi. Ngày xưa tôi nhớ nhiều lắm, tôi nhớ dai lắm, tôi tính nhẩm giỏi lắm. Nhưng bây giờ thì gì, trí nhớ nó kém đi rồi. Ngày xưa chỉ có mới lười học cho nên dốt thôi, nhưng còn nhớ thì rất là giỏi. Trong quê tôi thì được tính nhẩm, tính toán tôi thì rất dốt toán, nhưng mà tính nhẩm thì tôi được là người số 2, đứng sau một cái ông cụ già hơn 60 tuổi. Thì đi trâu đi bò ấy thì cứ đố nhau đưa ra một cái con số, thậm chí vài nghìn, vài chục nghìn, và tính ra thế nào cộng trừ nhân chia để cho nó thành gì, để ra cái đáp án nhanh nhất, thì tôi là cái người số 2, tìm ra những cái đáp án nhanh, đến đứng số 2 sau cái ông cụ đó. Nhưng sau khi chết đi có mấy tiếng đồng hồ, bây giờ không làm được cái việc đó nữa, mất đi khoảng độ tầm 30-40% trí nhớ các quý vị. Mà đây còn nói là gì, sống đi chết lại có đến gì vạn lần. Đấy. Trải qua nhiều kiếp số thật chẳng thể nghĩ bàn, trừ khi nào nghiệp tiêu tội hết mới đầu thai, bởi thế nên ngục ấy mới gọi là vô gián. Hôm nay học hết tội vô gián rồi. Thời tiết trời có báo là ngày mai nóng hơn đấy, thời tiết báo là ngày mai á, mai nóng hơn hôm nay. Vì hôm nay các vị tụng kinh cứ cầu nguyện đi, cứ chú tâm rồi đi, đài báo không có mưa, nhưng biết đâu trời lại sơn tây, khu vực sơn tây chúng ta gì lại mưa một trận nho nhỏ, và đến mai gì hết tội vô gián rồi, làm gì có cái chuyện mà còn nóng ghê nữa nhỉ. Có thể mai chỉ xuống có 37-38 độ thôi, ở sơn tây chẳng hạn, Hà Nội nóng thì kể Hà Nội, sơn tây chúng ta 37-38 thôi là được, đúng không? Cứ thử xem cái tâm của các vị có chuyển được nghiệp tí nào không. Nếu chuyển được nghiệp thì có thể tối nay cho một trận mưa nhẹ nhẹ ở địa bàn sơn tây chúng ta, thế là mai nó mát đi một tí. Mà chúng ta không chuyển được thì mai gì còn nóng hơn nữa. Đấy, chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu chuyển được thì Đây là làm nó một điều kỳ tích, các nhà khoa học cũng không có thể giải thích được, các nhà nghiên cứu khí tượng thủy văn ở Trung ương hay ở Hà Nội cũng không thể giải thích được. Nhưng cứ thử xem có được không, sự mầu nhiệm có đến với chúng ta không. Thôi bây giờ mọi người đi vào cứ tụng kinh nhất tâm để cầu Bồ Tát Địa Tạng, cầu Bồ Tát Quan Âm, rồi Thiên Long Bát Bộ. Thôi cho tối thì cho trận mưa nhỏ ở địa bàn sân Tây đi, một trận mưa rông nhỏ nhỏ đi, mai nhiệt độ nó xuống một tí. Mưa nhỏ thôi chứ mưa to cái bể chưa xong hay lại nhà nó đầy nước lên là không làm được thì cũng chết, cho nên cho mưa nhỏ thôi, hoặc là gió một tí thôi cũng được. Thôi chúng ta đứng lên nghỉ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.